xin trân trọng giới thiệu pháp thoại Nhớ Khổ Sinh Tử Phát Bồ Đề Tâm, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trong khuôn khổ khóa chuyên tu Phật Thất ngày thứ năm tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ năm trong kỳ tu Phật Thất của đạo tràng chúng ta. Buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay với chủ đề là Nhớ Sinh Tử Khổ Phát Bồ Đề Tâm. Thế nào là nhớ sinh tử khổ phát Bồ Đề Tâm? Nếu là Phật tử, người con Phật tu hành chân chính, chúng ta phải luôn nhớ tới sự sinh tử, khổ đau đã bao đời, để mà phát tâm Bồ Đề, cầu sớm được thoát ly. Trước hết là tự độ đó, sau nữa là độ tha. Vì sao lại phải nói rằng là nhớ sinh tử khổ? Vì sao lại phải nhớ? Vì chúng ta phần lớn đại đa số là chúng ta thường hay quên những cái lúc đau khổ, những cái lúc mà gian nan cơ cực, cứ mãi được vui một chút, được giàu có một chút, được chức danh, được công danh một chút, được tiền tài một chút, của cải một chút, khỏe mạnh một chút, là thường để chúng ta quên mất lời Phật dạy về gì ạ? Về khổ khổ, về hoại khổ và về hành khổ. Đấy là nói thâu tóm lại thì Đức Phật nói tất cả các khổ có ba cái nỗi khổ ấy: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thế nào là khổ khổ? Khổ khổ tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ nọ, cái khổ nọ gì nó chất lên cái khổ kia, khổ khổ nối tiếp nhau không có điểm dừng, đó là gọi là khổ khổ. Hoại khổ là sao? Hoại khổ tức là cái khổ về gì ạ? Về thân căn, già nua bệnh tật. Chúng ta không muốn nó hư hoại, mà nó cứ già nua bệnh tật và nó gì? Đưa đến chỗ gì? Hư hoại dần. Cho nên chúng ta khổ. Ai mà ham mê về sắc đẹp của bản thân, thường hay soi gương, thường hay trang điểm, thì chúng ta thấy rõ cái điều đó. Vài năm trước, tóc đen, da trắng, môi đỏ, vân vân. Vài năm sau, thấy tóc gì? Ngả màu. Da thì bắt đầu gì? Cũng ngả màu, xám xám rồi. Môi thì bắt đầu gì? Tái tái rồi. đi đâu là phải gì, nhất là các cô, các bác bên nữ, đi đâu ra khỏi nhà là phải gì, đặc biệt là thành phố là phải xoay gương trang điểm phấn son một chút xíu. Đi đâu mà nghe người ta hỏi rằng á, năm nay á chị bao nhiêu tuổi rồi là buồn rồi đấy. Ở bên Đài Loan á, tôi sang bên đó đợt đi thăm cũng như là sang để nghiên cứu cách xây dựng bố cục bài trí xây dựng của chùa chiền ở bên đó cũng như thờ tự ở bên đó, thì mới biết là văn hóa của Đài Loan ấy, người ta gần như là không bao giờ được hỏi cái câu là chị đã bao nhiêu tuổi rồi. Bạn nghe là gì? Con gái bên Đài Loan họ rất ghét hỏi họ bao nhiêu tuổi, vì hỏi họ bao nhiêu tuổi có nghĩa là gì, là coi họ già rồi. Cho nên thì nó rất ghét, họ ghét lắm. Cho nên sang Đài Loan cái phong tục văn hóa tập quán của người Đài Loan ra đường không được hỏi đàn bà con gái là bao nhiêu tuổi, bất cứ kể cả đàn ông cũng thế, không được hỏi là năm nay là cụ bao nhiêu tuổi rồi. Thế là thôi rồi, họ dỗi ngay. Còn Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam của chúng ta gì, có kính trọng nhau, quan tâm tới nhau thì mới hỏi là dạ thưa cụ năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi, đúng không? Vui được quan tâm, dạ cảm ơn bác, năm nay thì tôi thì mới 80 thôi, vui lắm. Để quan tâm đến tuổi tác, vân vân đó. Nhưng mà ở văn hóa chúng ta thấy mỗi nước là một khác. Bên Đài Loan á, tôi sang bên đó thấy gì, con gái á thì thích ăn chơi, không thích lấy chồng, không thích sinh con đẻ cái, chỉ thích chăm sóc sắc đẹp thôi. Đại đa số là như thế, đây không phải là tất cả mà nó là đại đa số. Cho nên về tuổi già, trẻ thì ham chơi, già đi đâu thì dắt theo con gì, dắt theo con chó thôi. Cho nên sang bên Đài Loan mới thấy gì, 10 người phụ nữ ra phố thì đến có 7 người dắt theo con chó, 10 cụ già ra phố thì có đến thì 9 người dắt theo con chó. Vì sao? Tuổi trẻ không lập gia đình, phần lớn không lập gia đình, không thích lập gia đình, thích sống tự do tự tại ăn chơi. Cho nên tuổi già đương nhiên là phải sống cô đơn một mình, hoặc vào nhà dưỡng lão. Ai không có tiền thì vào nhà dưỡng lão, có tiền nữa thì ở ngoài thì thuê người về để chăm sóc, gọi là gì? Thuê ô xin đó. Nhưng mà ô xin thì nó cũng có giúp được mình hết đâu. Cho nên mỗi người con chó dắt nhau ra công viên. Thậm chí có cái con chó ở Việt Nam mình nhìn đi ra ngoài đường gặp người ta lấy đất lấy đá người ta ném cho, nhưng mà người ta vẫn gì ạ, vẫn cưng chiều và dắt theo con chó, ôm ấp con chó. Vì con chó sao? Con chó ghẻ. Con chó bị ghẻ nó lông nó rụng sùi sụt hết ra rồi. Đã, ở Việt Nam chúng ta thì con chó mà như thế thì chẳng ai yêu, nhưng mà bên họ vẫn yêu. Vì sao mà phải yêu? Vì chẳng có con gì để chơi với mình nữa, phải yêu có gì đâu. Mình thì sao? Tuổi trẻ thì lam lũ cống hiến, vì chồng vì con vì vợ vì con, chung chung một chút á thì vẫn vì các con, lớn lớn lên một chút á thì là vì các gì, các cháu, vì các cháu, cháu nội cháu ngoại vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, trong cái vui thì nó có cái khổ, mà trong cái khổ thì nó cũng có cái vui ở chỗ đó. Trong họa có phúc, mà trong phúc có họa là chỗ đó. Tuổi trẻ thì mình khổ, thì về già thì có đứa con đứa cháu, có cháu nội cháu ngoại, chắt nội chắt ngoại là gì? Nó vui cửa vui nhà, véo va véo von là cũng gì, cũng thấy đỡ buồn cái tuổi già lắm đó. Nhưng bên họ thì tuổi trẻ thì không thích, bận tâm không thích vất vả, thì về già thì đương nhiên dắt con chó ra công viên ngồi thơ thẩn. Sáng chưa về ăn cơm xong chiều lại gì, lại dắt con chó ra ngồi đó thơ thẩn đến tối thì lại về. Mà khổ thân. họ dắt con chó thì thà rằng họ vào chùa họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật có phải là tốt hơn không? Rõ ràng ở bên kia mà Phật giáo phát triển, nhưng mà chúng ta biết là không phải ai cũng có duyên để biết tới cửa Phật, ai cũng có duyên để có thể vào chùa để gì, để tu niệm, để làm công quả, để tu cầu giải thoát, không phải đâu. Phật giáo bên Đài Loan có thể nói là gì, quốc giáo, là quốc đạo rất phát triển, rất nhiều người biết tới Phật pháp, nhưng mà đi ra công viên mới thấy là gì, cũng không phải là ai cũng biết tu. Họ dắt con chó ghẻ thì như thế, thà rằng nếu ở Khai Nguyên hay Tản Viên nào đến chùa đi kinh hành thì chúng ta có phải tốt không, đúng không? Đấy, ước gì là họ ở Việt Nam chúng ta thì họ lên chùa Tản Viên đi kinh hành với chúng ta có phải tốt không nhỉ? Tội gì mà phải đi dắt con chó ghẻ ra công viên làm cái gì, cái khổ thân. Cho nên chúng ta thấy rằng hoại khổ là cái khổ về cái thân gì ạ, ngũ uẩn này, nó gì luôn luôn biến đổi, nó gì không trường tồn, mà nó theo cái chiều hướng là gì ạ, theo chiều hướng như Đức Phật nói là có sinh già bệnh chết, cho nên nó luôn luôn thay đổi, thay đổi tới chiều hướng gì, từ tiêu cực đến tích cực, rồi từ tích cực nó lên đỉnh điểm của tích cực nó lại đi, lại trở lại gì ạ, tiêu cực, tiêu cực đến đỉnh điểm một cái là nó gì ạ, 4 tấm dài 2 tấm ngắn, 2 mét vuông, chôn sâu ở gì, nằm sâu dưới lòng đất, thế là hết chưa? Nhìn trên phương diện thế gian đấy thật là hết, nhưng nhìn trên phương diện của Phật giáo chúng ta chưa phải là hết, nó lại tiếp tục đi gì ạ, một cái gì nó đi tái sinh, thần thức đi tái sinh, tùy theo nghiệp ở đời trước chúng ta tạo cái thần thức ấy, đời sau lại đi mượn một cái tấm thân khác. Nếu mà làm phúc làm thiện á thì lên trời hưởng cái thân phúc báo, thọ mạng lâu dài, an vui hạnh phúc trên cõi trời. Nhưng an vui hạnh phúc trên cõi trời chúng ta nhớ, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ đến 8 vạn đại kiếp, Đức Phật nói hết cái thọ mệnh ấy cũng phải đọa lạc xuống các cõi dưới như thường, tức là xuống 5 cõi dưới, Atula trời, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục như thường. Đó, cho nên chúng ta thấy á, thọ mạng đến đó đó thì cũng có ngày hết thôi. Có cái nó kéo dài hơn gấp bội lần ở tuổi thọ, ở thọ mạng của chúng ta ở thế gian này mà thôi. Còn nó vừa vừa lại trở lại làm người. Làm người á, không may gặp, không gặp được Phật pháp, gần gũi toàn những kẻ ác người xấu á, thì chúng ta gì, rất dễ đi vào con đường tà. Các cụ ngày xưa nói là gì nhỉ, gần đèn thì đen, gần mực thì sáng à, có đúng không? Thấy có người gật gật, nói thế nào, nói nào là đúng? Gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Đó, các cụ chúng ta ngày xưa nói rất rõ như thế rồi. Đó, cho nên chúng ta mà sinh ra tuy được thân người đấy, nhưng không được gặp Phật pháp, không được gặp cái gì ạ, những lời dạy bảo của bậc thánh hiền, thì chúng ta gì ạ, rất dễ trở thành con người cực ác. Có thể là gì, chúng ta có kiến thức siêu phàm vượt bậc, nghiên cứu ra gì ạ, ra nhiều các công trình, ra nhiều các gì ạ, các đề án, đề tài khoa học vân vân, nhưng lại gì, nó lại không đem lại lợi ích cho gì ạ, thiết thực cho đời sống con người, mà nó lại ngược lại, nó đem lại gì, cái sự hủy diệt cho nhân loại và thế giới này nhiều hơn. Đó là sao? Đó là chính là những gì ạ, những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu ra gì ạ, ra các loài chất độc, các loại chất độc, kịch độc để làm gì ạ, nào là bom napalm, nào là các loại khí hóa học giết người hàng loạt, không màu không mùi, không hương vị, bắn vào trong không khí, thả vào trong không khí, tùy theo cái lượng nhiều hay ít, mà chỉ trong vòng vài giây thôi, con người chúng ta thì ngạt thở mà chết, sẽ ngạt thở mà chết. Bây giờ thế giới nghiên cứu ra nhiều các loại chất hóa học như thế lắm. Nước nào cũng có. Đừng nói Việt Nam chúng ta không có chứ, nước nào cũng có. Nước Việt Nam chúng ta có cả cái bộ đội, có cả cái binh chủng gì, hóa học mà, binh chủng hóa học. Cái thứ nhất là để gì ạ? Để phòng. Phòng khi mà có kẻ gian. Nó gì? Nó dùng các chất hóa học, nó xâm chiếm đất nước chúng ta. Thì chúng ta phải gì ạ? Phải có cái binh chủng hóa học ấy để chống. Nghiên cứu ra các loại để gì? Các chất hóa học khác để giải các chất hóa học đấy. Rồi nghiên cứu ra gì? Thậm chí là còn nghiên cứu ra cả những các loại gì ạ? Các loại có thể gì? Chất hóa học mạnh hơn để chế áp các chất hóa học của địch. Cho nên chúng ta thấy vì gì? Anh có chất hóa học, tôi cũng phải gì? Nghiên cứu ra chất hóa học để bảo vệ, trước tiên là tôi bảo vệ tổ quốc tôi, sau nữa là gì? Tôi có thể gì? Tôi có thể phòng chống từ xa. Cho nên đấy, thành một cái cuộc đua. Cuộc đua gì ạ? Trận chiến, cuộc đua về gì? Nghiên cứu và sản xuất các chất hóa học giết người hàng loạt. Hết chưa? Chưa hết. Rồi chúng ta thấy đâu đó có những bài báo nói gì? Mỹ nghiên cứu ra gì ạ? Là mẹ của các loại bom. Họ đặt cái tên là mẹ của các loại bom. Thiếu gì cái tên mà họ đặt cái tên gì? Mẹ của các loại bom. Từ xưa đến nay á, chúng ta biết là khi mà nói đến người mẹ, người mẹ thường là gì ạ? Cái tình thương bao la, rộng lớn, nhiều hơn là cái gì ạ? Nhiều hơn cái gì? Nhiều hơn là cái sự thù hận, nhiều hơn là cái sự chết chóc, nhiều hơn là cái sự gì? Đau khổ, vân vân. Khi nói đến người mẹ, chúng ta biết ngay đó là biểu tượng của gì? Của tình yêu thương bao la, rộng lớn. Nhưng mà bây giờ gì? Nó đem cái biểu tượng tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ ấy để làm gì ạ? Gieo rắc cái nỗi kinh hoàng cho gì? Cho nhân loại. Đó gì? Mẹ của các loại bom. Chúng ta thấy không? Họ ám chỉ tức là gì? Trong tất cả các loại bom thì bom của gì? Bom của họ là tối tân nhất. Bom của họ có sức là gì? Công phá, hủy diệt lớn nhất. Cho nên mới đặt cái tên là mẹ của các loại bom. Mỹ đặt gì? Nghiên cứu ra loại bom như vậy, Nga cũng không kém. Có cái họ không đặt tên là gì? Là bố của các loại bom thôi. Nga nó chưa đặt tên là bố của các loại bom thôi. Chứ còn cái bom của Nga bây giờ là còn khủng khiếp hơn là cái bom mẹ của các loại bom của Mỹ. Một quả tên lửa của Nga nghiên cứu ra mà cái thời xưa chiến tranh lạnh ấy, nó định là cho gì ạ? Chỉ một quả bom nguyên tử của Nga nổ ở ngoài khơi của gì ạ? Của Mỹ thôi. Thì tạo ra một cơn sóng thần cao 30 mét sẽ nhấn chìm toàn bộ nước Mỹ chỉ trong gì ạ? Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thôi. Chúng ta thấy không? Đấy cái còn hơn cả mẹ của các loại bom mà còn bố của bố các loại bom. Đúng không? Chúng ta thấy thế giới động loạn. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng thế giới động loạn. Con người ta thường nghĩ tới cái ác nhiều hơn. Chưa hết đâu các quý vị. Càng ngày con người ta càng ác nhiều hơn. Như trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói lấy cái tuổi trung bình thời Đức Phật còn tại thế là 80 năm. Cứ 100 năm lại giảm đi một tuổi. Và Đức Thế Tôn đã nhập đi diệt đến nay đã 2563 năm rồi. Thì như vậy đã thì con người ta đã giảm đi 20 mấy năm. Còn 25 tuổi thì bây giờ còn khoảng 55 tuổi trung bình. Chúng ta nếu mà đấy là Đức Phật nói với cái trung bình thì chúng ta thấy có người nói rằng nói như vậy tôi thấy hơi sai sai. Thấy có gì không đúng thì phải. chúng ta nếu nhìn sâu vào một chút chúng ta thấy đúng đấy. Có người nói ngày xưa làm gì con người ta nhiều người thọ đến 80 tuổi, 100 tuổi, hơn 100 tuổi như bây giờ. Vì ngày xưa con người ta cái nền y học là gì ạ, còn phát triển kém. Cho nên những cái gì, những cái bệnh tật như là bệnh dịch, như là gì ạ, như là bệnh đầu mùa, hay là như là bệnh phong cùi vân vân chẳng hạn, còn không chữa được. Cho nên chỉ có bây giờ gì y học phát triển mới nghiên cứu ra các loại thuốc, các loại kháng sinh rồi vaccine vân vân đó, để mới chữa được các bệnh ấy. Cho nên tuổi thọ con người ta bây giờ nhiều hơn chứ. Nhìn mà xem, rồi lấy dẫn chứng Nhật Bản, tuổi thọ khoảng 30 năm nay, người già ở Nhật Bản cao chiếm đến gì, trên 70%, so với gì, so với 30 năm về trước. Rồi Việt Nam chúng ta nếu cũng so ra, chúng ta thấy có cao hơn không? Cao hơn 30 năm trước không? Cao hơn. Vì sao? Vì chúng ta cứ nhìn cái sự phát triển đô thị của cả nước, khu trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, ở các tỉnh, các quận huyện, các thị xã, và các nơi trung tâm của gì, của xã, của phường, thì chúng ta thấy, đúng không? Phát triển hơn thật. Phát triển hơn đương nhiên là phải nhiều người gì ạ? Nhiều người thọ hơn, nhiều người già hơn, đúng không? Phải. Nhưng các quý vị cứ đi ra ở cái phố Bạch Mai, các vị đứng một ngày thôi, đứng ở trên cái dãy phố mà có gì, có cái gì ạ, có cái biển là gì, dịch vụ hút nạo phá thai á, hay là hút phá thai á, nạo phá thai đó, các vị đấy một ngày có bao nhiêu em bé vô tội mới có mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi, phải gì ạ, phải ra đi tức tưởi. Không chỉ Việt Nam mà trên gì toàn thế giới. Chỉ có một số nước gì tiên tiến ở châu Âu là họ cấm nạo phá thai một cách bừa bãi mà thôi. Một số nước ở châu Âu á, người nào mà nạo phá thai một cách bừa bãi là còn phải bị đi tù, như là Thụy Sĩ, như là Úc, như là Canada. Nếu mà ai mà tự ý đi nạo phá thai, bác sĩ nào mà nạo phá thai tự ý chưa có giấy phép của chính quyền á, của ngành y tế đất nước họ á, thì người đó sẽ bị xử tội hình sự, đi tù 3 năm, 5 năm, thậm chí là nhiều hơn nữa, tùy theo cái mức độ vi phạm và cái động cơ vi phạm lúc đó. Chúng ta thấy không phải đơn giản đâu. Việt Nam chúng ta là gì? Vô tình là gì ạ? Là chính phủ Việt Nam chúng ta là bao che cho cái ác đó, mà thậm chí là còn một thời là còn tán dương cái ác nữa. Đúng không? Cái này là cái ác, đây là việc ác. Theo như giáo lý của Đức Phật nói gì, 7-7-49 ngày ở trong gì, trong bào thai của mẹ đứa trẻ đấy đã đầy đủ rồi. 49 ngày trong bào thai mẹ đứa trẻ đã có đầy đủ gì ạ? Tứ chi, chân tay, mắt mũi, thân thể đã đầy đủ. Tuy nói gì, nó chưa biết đi, chưa biết bò, chưa biết chạy, nó mới chỉ khoảng bằng gì ạ, bằng cái gì, bằng trong khoảng 49 ngày nó chỉ có thể bằng quả trứng gà thôi. Nhưng mà nó gì, nó đã có thần thức rồi. Có thần thức rồi các quý vị. Trên 2.500 năm trước, thế giới lúc đấy chưa nghiên cứu ra gì ạ, các loài siêu âm 3D, 4D, 5D gì đó, tôi không rõ lắm. Nhưng đại khái hình như 3D thì phải, đúng không? Chưa nghiên cứu ra các loại máy để siêu âm 3D nhìn thủng vào trong bụng của người mẹ. Có phải nhìn thủng vào trong đấy không? Nhìn thủng đấy, nhìn thủng họ biết đấy, khám ra các bệnh ở trong đấy mà. Có cái gì trong đó nhìn thấy rõ mà. Ngày xưa thì hơn 2.500 năm trước đã có loại máy móc nào nhìn như thế đâu. Nhưng mà Đức Phật thì trong kinh Phật Báo Ân chúng ta thấy thì muốn xem cái tiến trình hình thành bào thai của đứa trẻ ở trong bụng mẹ như thế nào, đọc kinh Phật Báo Ân sẽ thấy rõ hết điều đó. Bao nhiêu tuần thì đứa bé có cái gì, bao nhiêu tuần có cái gì, bao nhiêu tuần có cái gì, nhưng đến 7 tuần, tức là 49 ngày trong bụng mẹ, đứa trẻ đã có đầy đủ chân tay, mắt mũi, thân thể, mặc dù nó còn non nớt, còn yếu ớt, và đặc biệt là gì, thần thức đã hoàn toàn gì ạ, đã hoàn toàn nhận biết được điều gì ạ? Điều vui, điều khổ, và thậm chí thì nó dần dần sẽ nhận biết được cả gì ạ? Nóng lạnh, trơn rát, đau đớn ở trong đó rồi. Cho nên á, 49 ngày trở lên mà nạo phá thai đồng với tội giết gì? Giết một mạng người đó các quý vị. Và chúng ta xem, nếu các vị mà chịu khó đọc báo, xem TV, đặc biệt là đọc báo mạng Vietnamnet hay là Dân Trí vân vân đó, các vị sẽ thấy bây giờ khắp gì miền Trung, miền Bắc, miền Nam thì chúng tôi không thấy nói đến mấy, nhưng từ Huế trở ra có rất nhiều người, nhiều nhóm thiện nguyện viên theo gì Phật giáo cũng có, theo Thiên Chúa giáo cũng có, và những người gì không theo tôn giáo nào cũng có, họ đi thu gom gì, thu gom xác thai nhi và đem về gì, đem về chôn. Có người á mới chỉ có đi thu gom ở trong một huyện thôi, trong vòng 3 năm mà đã có tới gì trên 15.000 xác thai nhi được gì, được thu gom và chôn cất rồi các quý vị. Một người đấy, không phải là nhiều người đó, có một người đi thu gom mà mới có 3 năm mà trên 15.000 xác thai nhi. Các quý vị xem, dân số bằng gì ạ? Phải bằng cả gì? Hai xã miền núi cộng lại các quý vị. 3 năm trời một người đi thu gom xác thai nhi và chôn cất gì? Dân số nếu mà tính ra những đứa gì, những đứa trẻ đó được sinh ra và lớn lên nó bằng dân số của cả hai xã miền núi cộng lại. Các quý vị xem. Đó, cho nên á, chúng ta thấy rằng xã hội động loạn, con người ta gì ạ, càng ngày càng ác độc hơn, càng vô nhân tính hơn. Đó. Vừa qua nếu chúng ta đọc báo thấy cái ầm ầm Hà Nội chúng ta thì có cái trường hợp mà anh giết gì, giết chết em trai, giết chết em dâu, giết chết gì ạ, cháu và gì, và chắt của mình, đúng không? Chỉ vì tranh nhau về gì ạ, miếng đất cạnh nhà thôi. Bố mẹ để lại cho gì, miếng đất. Chia nhau gì, không gì ạ, không bằng lòng với nhau thôi. Mà vác dao ra gì, đâm chết em trai mình, em dâu mình, cháu gì của mình, rồi chắt của mình. Tí nữa thì chết cả 5 người. Đó. Chúng ta thấy không? Nếu thằng cháu trai mà không chạy được thì cũng gì, đâm có khi chết nốt. Nếu các vị mà xem cái gì, cái cảnh mà ông ấy đâm chém người thân của mình, các quý vị sẽ thấy gì, sẽ sợ cả đêm không ngủ được. Rồi sau khi công an bắt ra đem vào thì đem vào trong trại rồi thẩm vấn thẩm tra, ông ấy thì ông ấy trả lời công an tỉnh bơ trước gì, trước ống kính quay của nhà báo và gì ạ, và công an luôn, trả lời như là gì, vừa lập được một cái chiến tích, vừa như là đã gì ạ, đã đi đánh giặc thắng giặc trở về tỉnh bơ. Đáng sợ. Ở Hà Nội chúng ta đó, ở Đan Phượng ấy, chúng ta thấy đáng sợ. Đây nó thể hiện cho cái gì? Thể hiện cho cái nền tảng về đạo đức, về văn hóa truyền thống, về lối sống lành mạnh của gì? Của chúng ta đang đi xuống. Ngày xưa, khi mà đất nước chúng ta còn nghèo nghèo một chút, cha mẹ có khi sinh gì ạ, 5-7 đứa con, ăn uống có thi gì, bữa thì rau, bữa thì cháo, bữa thì đồn sắn, bữa thì đồn ngô, nhưng mà anh em vẫn hòa thuận với nhau. Cho nên ngày xưa chúng ta mới nói là gì, các cụ chúng ta mới nói gì, anh em như thể gì tay chân, đúng không? Hoặc là gì ạ, em ngã thì anh gì anh nâng, hoặc là gì ạ, làm anh khó đấy đâu phải chuyện đùa, đúng không? Đó, Đó chính là cái gì? Cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của gì? Của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngày xưa cuộc sống á, nó khổ sở một chút, nó thiếu thốn một chút về vật chất, nhưng về tinh thần con người ta thì không thiếu. Cái lối sống về đạo đức con người ta thì không thiếu. Cái tình yêu thương, chia sẻ, đùm bọc gì con người ta thì rất lớn. Nhưng bây giờ có vật chất vào rồi, của ăn, của để, dư thừa rồi, thì lại lo gì ạ? Có dư thừa rồi lại lo nhiều hơn. Mấy hôm trước tôi xem một cái thông tin, cái ông Tổng thống nước Sudan. Chúng ta biết Sudan là một nước gì ạ? Rất là nghèo. Dân tình chết đói rất là nhiều. Nhưng vừa qua, cách đây khoảng một tháng, hơn tháng đó, quân đội và chính phủ mới của gì đất nước đó bắt cái ông tổng thống cũ ấy, vì nhân dân là gì, biểu tình bắt ông phải gì, từ chức vì ông làm hơn 30 năm làm tổng thống. Và khi ông từ chức ấy, thì cái ông thiếu tướng quân đội, nguyên là chánh văn phòng, cũng là gì, là trợ tá cho ông ấy, trợ lý cho ông ấy bao nhiêu năm, thì ông ấy cứ có tiền người ta đến biếu ông là gì ạ, lại đem cái ông trợ lý lại đem, ông trợ lý lại đem đưa cho tổng thống, và tổng thống thì đem cất vào kho. Duy nhất ông ấy có chìa khóa, không ai, vợ con không được biết, rồi cận vệ, rồi người thân, rồi thư ký cũng không được biết, có duy nhất ông ấy cầm chìa khóa. Và khi đó cái ông trợ lý ra đi tố cáo là tổng thống cái gì, bao nhiêu năm qua nhận hối lộ không biết bao nhiêu mà kể đất nước thì nghèo đói như thế, dân tình thì chết đói la liệt như thế, thiếu ăn như thế, thế mà một vị gì ạ, tổng thống ngày xưa thì gọi là vua, gọi là phụ mẫu của gì, của dân. Ngày xưa gọi là vua, bây giờ gọi là tổng thống, có nước thì gọi là thủ tướng, có nước thì gọi là tổng bí thư hay chủ tịch nước, vân vân. Chúng ta biết thì ngày xưa gọi là cha mẹ của dân. Cha mẹ của dân thì có khác gì cha mẹ của gì ạ, của con đâu, làm cha làm mẹ của những đứa con đâu. Nếu nói hẹp á thì cha mẹ của những đứa con trong một gia đình, nếu nói rộng á là gì, là cha mẹ của gì ạ, là của cả gì, cả đất nước, cả quốc gia, phải lo cho người dân của mình chứ. Lên làm vua thì phải lo cho người dân ở trong đất nước mình. Đằng này ông ta gì đi nhận rất nhiều những đồng tiền phi pháp cho vào trong kho của mình. Và vừa qua quân đội đến bắt ông ấy, ông ấy đem gì một số thuộc hạ của mình chống trả lại, cảnh sát thì mang đạn cao su tới, còn ông ấy gì cho cận vệ của ông ấy bắn bằng đạn thật chết mấy người. Cho nên á, quân đội nó mới kéo đến, làm sao anh có gì một số cận vệ mà anh đã nghỉ hưu rồi, anh không làm sao điều động được quân đội và công an nữa, anh thì nói chống lại, bắn chết mấy người quân đội và an ninh. Thế quân đội nó đến rồi mang vũ khí xe tăng đến, nó bao vây chung quanh gì, chung quanh cái lâu đài đó, và gì nó vào nó tóm gọn cái gì đâu. Chúng ta thấy danh vọng, tiền tài như gì ạ, như bèo nổi mây trôi đó các quý vị. Đó. Hơn 30 năm ăn trên ngồi chốc, tham lam tích cóp, cuối cùng thì bây giờ gì, đó, mấy hôm rồi tôi đọc bài báo là bắt rồi, bắt được rồi, và bây giờ lại còn khui ra gì, đi vào mở ra cái kho tiền của ông ấy, chất gì, chất đống như núi. Trong khi đó đất nước thì nghèo đói, nhân dân thì lầm than, nước không có mà uống, thức ăn không có để mà ăn. Chúng ta biết cái này là Nam Sudan nó đang gặp cái nạn đói vô cùng khủng khiếp. Đó. Mà thế giới thì đổ xô về để cứu trợ người dân. Tổng thống thì tham ô một cách là gì? Vô cùng. Mà nổi bật lớn nhất là gì? Là 5 triệu euro. 5 triệu euro ông ấy thì người ta biếu làm cái quỹ gì cho đất nước ấy, cái quỹ tiền tệ thế giới hay cái gì đó họ biếu để làm cái họ tặng để làm cái mình gọi là vốn như là vốn ODA để phát triển á. Hắn đem hắn cho vào trong kho nhà riêng của hắn 5 triệu euro, euro nó còn có giá hơn cả USD. Các vị biết là 1 triệu USD á, tính ra nó bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Nó rơi vào khoảng độ tầm 22.000 tỷ đúng không? Hay là 22 tỷ? Đó đại khái là gì? Nếu mà euro nó còn nhiều hơn, nó gần gấp đôi, mà nó phải gấp rưỡi hoặc gấp ba của gì? Của USD của Mỹ cơ, của đồng đô la cơ. Nhưng mà 5 triệu, đấy là gì? Nguyên một vụ đó, 5 triệu euro mang về để làm gì ạ? Để làm vốn ODA, cứu tế nhân dân, phát triển gì ạ? Nông nghiệp, hắn đem tuột vào trong kho của hắn. Thế là rồi, đóng cửa lại. Nhưng chúng ta thấy, tôi nói gì? Giàu sang phú quý chức tước danh vọng như bèo nổi mây trôi. Bèo nổi ở trên mặt nước lênh đênh, chúng ta thấy nó có vững không? Mây trôi ở trên trời, chúng ta thấy nó có cửu không? Không vững mà cũng chẳng cửu. Cửu tức là bền lâu đó. Chúng ta thấy mây nhìn trên đấy thôi, nhưng một cơn gió thoảng qua gì? Gió thổi thì mây gì? Mây tan. Nước trôi thì bèo gì ạ? Nước chảy thì bèo gì? Bèo trôi. Gió thổi thì mây tan, nước chảy thì bèo trôi. Cho nên á, phú quý vinh hoa như bèo nổi, mây gì? Mây trôi là như thế các quý vị. Bây giờ thì chắc chắn thì ngồi ở trong gì ạ? Nhẹ thì ngồi ở trong gì? Trong xả lim cho đến gì ạ? Đến chết thôi. Tiền đó lại bị gì ạ? Tịch thu. 30 năm, hơn 30 năm tích cóp, bây giờ lại bị gì ạ? Tịch thu đưa vào gì ạ? Ngân quỹ quốc gia. Khổ làm gì? Đúng không? Ấy rồi chúng ta thấy Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cũng thế. Mấy năm nay thì chiến dịch ở Trung Quốc thì là đả hổ diệt ruồi. Ở Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ? Củi khô cũng gì? À củi tươi gì? Lò đá, đá gì? Lò đá nóng thì củi khô, củi tươi cũng gì? Cũng cháy. À, lò đá nóng thì củi tươi cũng cháy. Trung Quốc thì gọi là đả hổ diệt ruồi. Việt Nam chúng ta thì lò đá nóng thì củi tươi cũng cháy. Cho nên gì? Ủy viên Bộ Chính trị cũng gì? Cũng sổ khám đi tù. Ủy viên Trung ương Đảng cũng gì? Cũng mất chức, sổ khám đi tù. Thứ trưởng Bộ Công an là tướng đấy cũng gì? Sổ khám đi tù. Rồi vừa qua là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gì? Cũng sổ khám nhưng chưa đi tù thôi. Nhưng chắc chắn tới đây sẽ gì? Sẽ xử. Pháp luật nghiêm minh thì những kẻ tham quan sẽ bị gì? Bị đưa ra ánh sáng, sẽ lấy lại được lòng tin trong nhân dân. Bằng không chúng ta biết rằng nếu mà không, nhân dân thì mất hết vào niềm tin vào gì? Vào thể chế chính trị lãnh đạo hiện tại á, thì chúng ta biết rằng không biết đất nước đi về đâu. Không chỉ Việt Nam chúng ta đâu mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều như thế cả. Đó. Cho nên ngày xưa Bác Hồ Bác mới nói gì? Dân là gốc là như thế. Dân là gì? Là tất cả. Dân như nước. Còn người lãnh đạo như thuyền. Đấy. Có nước thì thuyền mới nổi. Không có nước thì thuyền gì ạ? Thuyền nổi làm sao được? Cho nên không có dân thì gì ạ? Chính thể lãnh đạo ai? Chỉ đạo ai? Cho nên dân là gốc. Ngày xưa nhà Nho, các cụ chúng ta ngày xưa cũng thế. Giáo dục gì? Giáo dục ở cái gốc, về đạo đức, về nhân cách, về phẩm chất của con người. Trước khi ra làm quan là phải gì? Đem cái giáo dục đạo đức thánh hiền á để dạy ra. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa cũng có quan tham, nhưng mà gì? Có rất ít. Còn bây giờ chạy đua theo gì ạ? Theo cái văn hóa ngoại lai nhiều quá. Nhưng mà chúng ta lại không học được cái gốc của văn hóa ngoại lai, toàn đi học cái cành, cái lá, cái ngọn của văn hóa ngoại lai thôi. Cho nên nó chỉ học những cái khôn loại, những cái gì ạ? Cái kiếm tiền thật mau, làm giàu thật chóng, bất chấp pháp luật, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp gì về nhân quả báo ứng. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta là một trong những nước về văn hóa, về đạo đức, về lối sống, đặc biệt là giới trẻ bây giờ đang đi xuống rất nhanh. Kể cả trong gì ở trong cửa Phật chúng ta, những tăng ni Phật tử trẻ bây giờ cái lối sống văn hóa đạo đức của Phật giáo đi xuống cũng rất nhanh. Chúng tôi làm giáo hội từ trung ương đến địa phương, rồi thỉnh thoảng là đi dạy học cả gì ạ, cả cho các sư lẫn dạy cho gì cho các Phật tử, mới thấy được rằng nó đập vào mắt của mình rằng cái lối sống của tăng ni bây giờ cũng khác xa, càng ngày càng khác xa. Lối của các cụ hòa thượng ngày xưa so với các thượng tọa bây giờ nó khác đi thì khá nhiều. Từ các thượng tọa xuống các gì các đại đức tầm trung trung như chúng tôi nó gì cũng đã khác đi rất nhiều. Từ các đại đức trung trung như chúng tôi mà xuống các vị gì các vị đại đức tân tỷ khiêu bây giờ khác đi cũng rất nhiều. 2 năm trước có một sư bác, ông sư bác nhé, ngày xưa đến chùa Khai Nguyên xin xuất gia nhưng mà tôi không nhận, vì tôi thấy thì nó lấc cấc quá, lâng câng quá, tôi không nhận. Xong rồi vị đó gì đi một ngôi chùa khác để xuất gia, cũng ở trong địa bàn Sơn Tây thôi. Vị ấy đi tu được khoảng hơn 2 năm, thầy tổ cạo tóc cho một cái thì vừa thọ giới sa di xong để cho đi học trường trung cấp Phật học thành phố Hà Nội bây giờ ở chùa Đại Từ Ân á. Ấy thấy đi về đi họp, nó nhìn thấy mình mặt nó cứ nghênh nghênh ra, mình cứ tưởng là gì ạ? Lúc đó mình cũng không nhận ra ra chú ấy ngày xưa là đến chùa nhà mình chấp tác, mình không để ý đâu. Thì mình thấy là lạ, mình tưởng là khách tăng ở đâu đến. Mình thì tính của mình thì cũng hay đoan đãi yêu khách, cho nên thấy khách tăng đến mình tưởng các thầy ở đâu đến, A Di Đà Phật, bạch thầy ở đâu đi đến ạ. Không thèm nói, không thèm rằng gì. Nó đi vào, nó lễ Phật xong một cái thì nó vào, mình tưởng người mình tưởng ở đâu là A Di Đà Phật thì mời thầy vào chứng nước ạ. Ôi giời, mình thế là nó vào nó ngồi chém trệ đấy, mình tưởng khách tăng thật. Thì mình biết đâu, mình cũng không hay để ý, ngày xưa nó đến nó xin mình đi tu có khi chỉ nhìn mặt nó có 1-2 lần cũng chả để ý, nhà mình nó nhiều người. Thế là mình đi pha nước, mình rót nước, nó vẫn ngồi chém trệ đấy, nó gì nó uống nước. Đến khi vào họp rồi mình mới biết là gì ạ, nó là mới là gì lên sư bác thôi. Mình gì đấy, nó so với tiểu của mình ấy thì nó còn xếp hàng thứ 3, thứ 4. Tức gì cái tiểu đợt đầu của tôi xuất gia đến năm nay cũng đã gì 14-15 năm rồi, đợt 2 cũng đã 10 năm rồi, đợt 3 cũng đã 5-6 năm rồi, và đợt 4 thì gì cũng đã 2-3 năm rồi, đợt 1 thì gì còn là năm hơn năm là phải tập sự xuất gia đấy. So với tiểu của mình thì nó phải bằng cái đợt gì đợt 4 của đợt tiểu của mình. Vậy mà mình chào nó là bạch thầy mà nó cũng chẳng thèm nói một câu là A Di Đà Phật, bạch gì bạch thầy, con mới là sa di thôi ạ, để cho mình gì mình cam lòng á. Mà thậm chí thì mình mời nó vào ngồi, nó cũng vào nó ngồi chén trệ luôn, nó ngồi thẳng ở cái bàn giữa luôn, thế mới đau tôi chứ là nếu nó biết thân biết phận nó được đi học, nó biết thì nó thì vào sa di không được ngồi gì ạ, ngồi chỗ của gì, ngồi chỗ của tăng, không được ngồi ngang hàng chỗ với gì với tăng. Ở trong thì thầy nó ngồi, ngoài này thì các gì các thượng tọa và các đại đức lớn ngồi, còn sa di và các sư cô các sư thầy phải ngồi hết ở 2 rồi mấy cái bàn bên cạnh. Thế mà mình mời nó vào nó cũng vào nó ngồi giữa, làm cho mình gì cứ tưởng là nó là khách tăng ở đâu đến thật. Cho nên rót nước mời thì nó cũng chẳng nói một câu, mà cũng chẳng cái gì rót nước, thế là gì nó cầm nó uống ngon lành cành đào luôn. Thế mới đau xã hội bây giờ đấy, cả trong cửa Phật ấy, oai nghi phép tắc nó cũng chẳng học được nữa. thì thử hỏi rằng sau này nó đưa Phật giáo đi về đâu? À, được một tí cái ông thầy nó lên nữa. À, ông thầy nó đến, ông thầy nó ngồi vào giữa mới bảo là chú cái ngồi xuống gì, ngồi xuống dưới. Thế mình mới biết là gì ạ? Nó là tiểu của gì, của thầy ấy. Mà xong rồi hỏi ra thì nó mới gì, mới thọ xa di có mấy tháng này. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, phép tắc trong tăng chúng cũng bị đảo lộn hết rồi. Cho nên là tôi mới nói gì, kể cả ở trong Phật giáo, giới trẻ bây giờ về uy nghi phép tắc, lối sống về đạo đức của người xuất gia, về đạo hạnh của người xuất gia càng ngày càng giảm sâu. Học có thể là nhiều đấy, có bằng cấp đấy, thậm chí có người 2-3 bằng cấp đó, nhưng mà gì, đạo đức, lối sống. Xin thưa các vị, nói đau một chút, con nên để nói gì, nói không bằng với kẻ gì ạ, kẻ trộm cắp ở ngoài gì ạ, ngoài đầu đường xó chợ. Đạo đức lối sống không bằng kẻ trộm cắp ở ngoài đầu đường xó chợ. Thì thử hỏi rằng làm sao mà gì ạ, mà tín đồ Phật tử và nhân dân họ gì, họ kính phục, làm sao mà khiến cho là Phật pháp được hưng long được? Cứ bảo rằng tại là sao dân họ đuổi sư. Sư thế nào dân có đuổi chứ? Sư mà ra sư, sư ra sư thật sự không bao giờ có chuyện dân đuổi sư. Vì sư là gì? Chữ sư á, ở trong chữ Hán sư có nghĩa là gì? Là thầy. Sư có nghĩa là thầy. Thầy ở đây không phải thầy về gì ạ? Về kiến thức Phật học, mà thầy còn phải là các thầy về gì ạ? Về phẩm chất, về nhân cách, về đạo đức của người tu hành. Anh có phẩm chất, anh có nhân cách, anh có đạo đức, anh có trí tuệ của một người thầy đúng với nghĩa của gì? Của một vị sư. Thì không bao giờ dân người ta gì lại nỡ đuổi một vị thầy có đầy đủ về tri thức, về kiến thức Phật học, kiến thức thế học. Kiến thức thế học có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Nhưng kiến thức Phật học là cần phải gì ạ? Cần phải có. Về đạo đức, anh bắt buộc phải có thì mới làm thầy thiên hạ được. Về nhân cách, về lối sống, anh phải gì ạ? Phải đầy đủ, phải hơn người thì người mới kính trọng anh được. Đó. Cho nên tôi nói ở đây, các sư ở trong chúng đây cũng phải gì ạ? Phải phản tính, phải xem lại gì? Xem mình học được cái gì chưa? Ăn trên ngồi chốc tín đồ Phật tử mình xứng đáng chưa? Nói ngay khóa tu này thôi. Thầy đã bảo là gì ạ? À, tăng ni Phật tử, tất cả tham dự khóa tu trên từ thầy chủ trì, dưới cho đến gì? Chú tiểu. Và dưới nữa là gì? Đến các thiện nam tín nữ cư sĩ Phật tử đến tham dự khóa tu này. Quá ngọ là gì? Không ăn, không đưa bất cứ cái gì, cái chất sơ gì vào trong miệng mình để nhai tỏm tém, để nuốt vào trong bụng. Phật tử có ai vi phạm không? Ai vi phạm giơ tay. Đấy, vẫn ăn đúng không? À, ăn cháo thì thôi, ăn cháo thì thôi cho, khai cho. Nhưng ví dụ như ăn hoa quả này, ăn bánh kẹo này, rồi xuống bếp rồi gì, ăn thức ăn này, ăn thức ăn dư này, vân vân. Có ai không? Có ai ăn trộm không? Ai ăn không? Giơ tay cho nào. Đấy, một sư cô. Ai nữa? Đó, Phật tử nữa cũng có, thấy chưa? Đó. Thôi thì trưa nay, lần đầu tiên, hôm trước nói lần đầu tiên thì nay nhắc nhở, mà ngày mai còn như thế là đi quỳ gì? Quỳ một tuần hương. Đó. Rồi tôi còn biết nữa, trong đây có người tôi còn biết nữa, 3-4 sư bác, sư cô nữa là gì? Trốn xuống dưới chùa là vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau, nhưng mà không dám giơ tay. Tôi biết, không dám giơ tay. Lòng trung thật, lòng gì, chân thật á, vẫn chưa cao, vẫn còn gì giấu giếm những cái điều lỗi của mình trước đại chúng là không tốt. À, chỉ còn mấy ngày nữa là ngày tự tứ rồi, mà tự tứ làm gì? Tự tứ tức là vui mừng được người ta thì chỉ lỗi cho để sám hối đắc an lạc. Có sám hối được thì cái nghiệp của mình mới tiêu, chướng của mình mới trừ, và tuệ căn, phúc đức, công đức của mình á, mới sinh trưởng, mới lớn thêm. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình có tội lỗi sợ người ta biết được để xấu hổ. Không có gì phải xấu hổ. Cái ngày mà chư tăng tự tứ, Đức Phật nói tự là gì? Tự tức là gì ạ? Là tự mình thú tội. Tứ đó là gì? Cầu người chỉ bảo cho. À, có hai khía cạnh. Nếu mình thấy mình có lỗi thì mình ra mình thú tội để mình sám hối. Còn á, một điều nữa là mình sợ gì? Mình làm ra những điều lỗi mà mình không biết được mình làm ra cái điều đó là lỗi. Cho nên mới cầu thỉnh chư tăng là gì? Là vui mừng để chỉ bảo cho cái lỗi của mình, để mình gì? Mình nhận ra, để mình ăn năn, mình sám hối. Cho nên cái ngày lễ tự tứ chính là cái ngày lễ gì ạ? Ngày lễ mà mười phương chư Phật vui mừng vì thấy chúng đệ tử của mình thanh tịnh, hòa hợp, ba tháng cộng tu. À, ba tháng cộng tu, ôn cũ tri tân, ôn cố tri tân, tức là gì? Học cái gì ạ? Ôn lại cái cũ và học thêm gì? Cái mới. Và thấy ba tháng chư tăng hoan hỷ, sống hòa hợp, thanh tịnh nhau cùng một trụ xứ, cùng một cương giới, để tu tập hành trì lễ niệm, thiền định trì, chú tụng kinh niệm Phật, vân vân, tùy theo gì? Các đạo tràng, các pháp môn và các trụ xứ ấy. Cho nên ba tháng viên mãn rồi á, là đến cái ngày gì? Cái ngày tự tứ, là mười phương chư Phật hoan hỷ. Chư tăng làm lễ gì? Tự tứ, tức là chư tăng gì? Chỉ lỗi cho nhau để được sám hối. Sám có cái gì á, còn uẩn khúc có cái gì á, còn vướng mắc có cái gì á, còn gì á, còn khuất tất, thì đem ra gì? Sám hối với gì? Với đại tăng hết. Đại tăng hoan hỷ là gì? À, chỉ giáo cho, giáo giới cho, và gì? Mình được gì? Được yên tâm, tinh thần bắt đầu được gọi là được cởi mở, được giải tỏa những cái điều của mình á, chất chứa ở trong lòng, phiền não man mát ở trong gì? Trong tâm. Lo lắng sợ sệt ở trong gì? Trong tâm đó, bấy lâu nay nay được giải tỏa. Thế là được giải tỏa rồi, gọi là giải thoát có gì đâu. Giải thoát đó, cho cái ngày lễ tự tứ nó là như thế. Ngày kia là ngày lễ gì? Tự tứ của gì? Chư tăng rồi, của đại chúng gì, an cư của đạo tràng chúng ta rồi. Bảy ngày tu này không chỉ dành cho Phật tử mà còn là chính là bảy ngày hành đạo của chư tăng đó. À, bảy ngày hành đạo của chư tăng. Vì ba tháng an cư vừa qua, năm nay chùa chiền chúng ta có nhiều công việc Phật sự của giáo hội cũng như là của chùa, đặc biệt là một tháng của giáo hội, hơn một tháng chứ không phải một tháng, là một tháng rưỡi, để chuẩn bị cho gì? Công tác tổ chức hội trại cho thanh thiếu niên Phật tử các tỉnh thành khu vực phía Bắc và hội thảo khoa học cấp quốc gia ở tại gì? Chùa Khai Nguyên chúng ta. Cho nên từ thầy đến trò tất cả tăng ni phải thức khuya dậy sớm, bớt thời gian học, bớt thời gian tu để cống hiến, để cúng giảng Tam Bảo, cúng giảng giáo hội, phục vụ chúng sinh. Như là trong gì? Cương lĩnh hoạt động của giáo hội là gì? Của giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta là gì? Phục vụ chúng sinh là thiết thà, là thiết thực cúng giảng chư Phật. Đó, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng giảng chư Phật. Đó. Cho nên cũng rất mừng là gì, các sư vừa qua là gì, là hiểu được cái gì, cái ý nghĩa ấy, cho nên đã tận tụy nhất tâm để làm. Tất nhiên cũng có đôi ba người khởi cái tâm là gì, bất phục, nhưng mà thôi thì thấy thầy làm, anh em huynh đệ làm, có một vài người không phục thì cuối cùng cũng phải gì ạ, cũng phải miễn cưỡng để làm theo. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái đó là không tốt. Đi tu á mà chỉ lo cho bản thân á, thì Đức Phật nói rằng gì ạ? Kẻ đó có khác gì ngưu châu thảo kế đâu. Tức là tu theo hạnh gì ạ? Hạnh chỉ làm lợi ích cho bản thân á, thì làm sao mà có thể mà trả được cái ân đàn na tín thí. Nhìn xem, tấm y đắp trên thân cũng là của đàn tín thí. Nhìn xem, cái thảm ngồi dưới gì? Dưới mông cũng là của đàn na tín thí. Nhìn xem, bát cơm bưng lên hạt gạo, hạt cơm cho vào miệng cũng là đàn na tít thí. Rồi nhìn xem cả những cái chén nước, rồi cả những nhỏ nhất như là cái que tăm đưa vào để gì ăn xong xỉa răng đó, rồi vứt đi, tuẹt đi đó, cũng là của đàn na tín thí. Chúng ta không làm, chúng ta không vừa tu vừa học vừa làm để gì, để một phần nào đó đền đáp trả lại cái công ơn to lớn của đàn na tín thí ngày ngày cung cấp cúng dường để nuôi dưỡng chư tăng khỏe thân vững tâm để an đạo tu hành đó, thì chúng ta gì, chúng ta mắc nợ họ thôi. Đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ có hưởng mà không gì, không phải trả, không có đâu, trả hết, trả hết. Không đơn giản là chúng ta chỉ có hưởng. Cho nên thầy mong rằng, qua đây mong rằng á, tăng ni chúng ta gì, lúc nào tu thì chúng ta nhất tâm để tu, mà lúc nào làm thì chúng ta hoan hỷ để làm. Làm không phải vì một mình bản thân mình, mà làm là vì á, vì trả cái nợ đàn na tín thí từ vô thủy kiếp cho đến nay, làm để trả cái nghiệp báo chúng ta thì còn nợ chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay. Làm là trên thì cúng dường tam bảo, dưới thì gì? Rộng kết thiện duyên đó. Chúng ta nghĩ được như thế thì cho dù có gian lao, có vất vả đến đâu đi chăng nữa, cực nhọc đến đâu cũng gì, cũng không hé răng kêu khổ kêu nhọc một lời. Đó. Từ khi tôi xuất gia cho đến nay, hơn 20 năm nay, ở trong chùa Hương thì chuyên là gì ạ? Rửa bát, nhặt rau, sắp cơm gì ạ? Cho đàn na tín thí đi lễ 3 tháng xuân hội gì? Ăn. Lên trên chùa thầy ở trên đỉnh núi á, vừa thổi cơm cho gì ạ? Cho cả hai đứa em, tức là chú Tiểu đó, ba anh em thì tôi là lớn, tôi đến trước, tôi là lớn. Hai đứa em, đứa thì bảo là nói gì, nó đi tu, nó chỉ có gì, học thôi và chỉ có tu thôi. Còn đứa thì bảo là gì ạ? Em là gì ạ? Em ốm lắm. Thế là mình gì? Hàng ngày, cứ một ngày bình quân 4 gánh vôi gánh cát từ dưới chân núi tới sân chùa thầy, lên tới đỉnh để đấy, xong lại đi nấu cơm. Một đứa thì gì? Nó suốt ngày lên trên cái gốc bồ đề ở trên lầu Quan Âm á. Nó chả biết là nó có ngồi suốt hay không, nhưng cứ thấy mình gì ạ? Gần gần đến giờ nấu cơm gọi nó thì gì? Nó lại lên nó ngồi kết già ở đây rồi. À, thế ai mà làm được gì nó nữa. Còn một anh á thì gì, tuổi thì nhiều hơn tôi, nó sinh năm 73 nhưng mà đi tu sau à, cho nên á, cứ gần gần đến giờ thì đi nấu cơm á, vào trong phòng gõ cửa ra đi mà hỏi là chú làm sao đấy, em đau bụng lắm, khổ lắm. Cái bài đấy nghe quen, cái bài đó nghe quen, ngày nào cũng gì, em đau bụng lắm ấy, mà nấu cơm xong á, bắt đầu gì, chuẩn bị đến cái giờ dọn cơm lên thì lại thấy nó đi ra bình thường, thế mới đau tôi chứ. À, đời nó thế, nó ốm gì à, ốm phải đúng lúc cần ốm thì nó mới ốm, đau bụng cũng đúng lúc cần đau nó mới đau, còn lúc cần khỏe thì gì, nó khỏe re ngay. Lúc nấu cơm thì gì, nó cái cơn đau bụng nó này nó mới hiện về, còn cái lúc ăn á thì gì, cái cơn đau bụng nó lại chạy đi, cho nên ra nó ăn gì, mình thì làm về mệt, mình ăn được có một lưng hai lưng cơm, nó ốm thì nó cứ sơi ba bốn lưng cơm tì tì mới đau tôi chứ. Đó. Mà không phải một ngày mà là hết ngày này qua tháng khác, 9 tháng trời như thế các quý vị. Vậy mà tôi có kêu đâu, tôi không kêu một câu nào. Sư phụ đi chùa Hương về hay đi đâu về, có khi sư phụ đi cả tháng, bỏ mặc ở nhà cho ba anh em với mấy bà vãi kệ. Bà vãi cứ ở đó trên đỉnh núi, là tối các vãi đi về, sáng lại lên. Tôi chưa bao giờ kêu ca với sư phụ là các chú ấy lười, các chú thế này thế nọ thế kia, không bao giờ. Nhưng khi sư phụ về thì nó xoan sẵn, nó đoan đả lắm. Đào là gì? Đứa thì nó bảo thì hôm nay thì lên chùa, hôm nay đứa này đi lên thỉnh chuông, hôm nay đứa này cúng cháo, hôm nay đứa này đi cảnh sách. Nhưng cái hôm mà sư phụ đi vắng cả tháng có khi nó chỉ lên chùa được có một vài buổi, cảnh sách được một vài lần, còn mình cứ từ A đến Z mà làm, nhưng không kêu ca, không phàn nàn. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc của tôi, không kêu ca, không phàn nàn, không mách lẻo với gì, với thầy, là các chú thế này, thế nọ, thế kia. Đây là nguyên tắc. Nguyên tắc sống của tôi từ khi còn vào thì vào cửa chùa làm chú Tiểu đó. Nguyên tắc sống. tuy không được học nhiều, tuy không được tiếp xúc với Phật giáo nhiều, nhưng mà sao? Mình hiểu được là mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ người thân quyến thuộc vào chùa để làm gì? Vào chùa để cầu cái gì? Tất nhiên không phải vì miếng cơm manh áo. Mặc dù tôi ở ngoài đời, gia đình tôi rất nghèo. Nghèo đến nỗi là gì? Mơ một bữa cơm trắng trộn với gì ạ? Trộn với muối trắng và mì chính thôi, ăn no thôi, cũng không có. Nhưng vào trong chùa nhất định không phải vì miếng cơm manh áo, mà vào chùa là gì? Vì cầu đạo. Vì đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương nói gì? Đi tu là để thành Phật, cho nên mình cũng nguyện là đi tu để thành Phật. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nói với gì? Nói với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là vào chùa để làm gì? Bảo vào chùa để làm Phật. Bảo phương Nam làm gì gì? Có Phật. Bảo phương Bắc chứ. Phương Bắc làm gì có Phật? Lục Tổ mới bảo là gì ạ? Dạ, thưa thầy là gì ạ? Phật vốn không phân chia Nam Bắc. Phật ở tại gì? Ở tại tâm mình. Ai hiểu được Phật thì đó chính là gì? Là Phật. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết đây là một bậc gì ạ? Pháp khí. Tuy là nó không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, nhưng mà cái tâm nó sáng. Đấy. Cho nên á, chúng ta thấy học Phật á, tu Phật á, cốt là cái ở gì á? Ở cái sự nhận thức của mình về cái gì, cái sự nghiệp, cái con đường học Phật của mình, tu Phật của mình để làm cái gì. Khi mà chúng ta nhận thức được xuất ra vì tầm cầu đạo giải thoát thì chúng ta chắc chắn sẽ gì, sẽ cố gắng nỗ lực tinh tiến thì cái đích giải thoát sẽ không xa đối với chúng ta. Còn chúng ta lúc đầu xuất ra có thể là gì, bằng cái tâm gì chân thành, nhưng mà vào trong đạo á, do gì ạ? Do ngũ dục tài sắc danh thực thùy nó gì, nó quyện lấy chúng ta, nó buộc chặt chúng ta, rồi nó gì ạ? Nó làm bạn thân, kết bạn thân với chúng ta, chúng ta kết bạn thân với nó. Ngũ dục đó là gì? Đó là tài sắc danh thực thùy. Tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây cũng không cứ là phải sắc nam sắc nữ đâu. Thích lúc nào cũng thích ăn mặc gì ạ? Luột là. Y áo thì quần áo lúc nào cũng phải tơ lụa siêu xít. Đi ra đi vào, dù xuất ra rồi vẫn phải gì? Đầu giường vẫn phải có cái gương. Trên đầu giường tủ vẫn phải có gì ạ? Cái thỏi son. Rồi cái gì ạ? Cái hộp phấn. Thì xuất ra như thế là gì ạ? Nguy rồi. Đây là chỉ cho nữ. Còn nam xuất ra là gì? Trong phòng, cái đầu giường lúc nào phải cũng có điếu thuốc, có bao thuốc á, có vài cây thuốc á, để dự phòng á. Trong phòng lúc nào phải cũng có gì, mấy can rượu, ngâm đủ các thứ, mấy chai rượu tây để tiếp khách vân vân á, thì cũng là nguy rồi. Không cứ đâu. Cho nên á, tài sắc danh thực thùy, tuy là gì á, là nó gì, không trực tiếp cầm đao giết người, nhưng mà gì, cái độc, cái hại của nó còn hơn là gì ạ? Hơn là cầm đao giết người. Đao giết người các cụ ngày xưa nói chỉ chết có một gì ạ? Một tấm thân này thôi. Nhưng còn gì ạ? Tài sắc danh thực thùy, nó gì? Nó giết vô hình, nhưng mà nó giết chúng ta tuy là vô hình, nhưng nó giết người tu chúng ta gì? Muôn đời, muôn kiếp. Cho nên phải luôn ý thức được cái điều đó. Tôi mới nói rằng ấy, đây không phải là tôi kể ra, tôi mà bảo các vị phải học theo. Tôi không bảo các vị phải học theo. Tôi chỉ đây chỉ nói là đấy, cũng là người đi tu, nhưng mình ý thức được cái việc đi tu của mình nhé. Đi tu để làm gì? Đi tu để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Mà cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác có dễ không? Không dễ. Vì không dễ cho nên chúng ta phải gì ạ? Phải nỗ lực, phải tinh tiến, phải lao tâm khổ tứ, chịu thương, chịu khó, nhọc nhằn về thân thể, thậm chí có lúc là mệt mỏi về tinh thần. Vì gì ạ? Vì nghĩ rằng mình là gì? Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên muốn kết gì? Kết đại thiện duyên với chúng sinh. Trên thì cúng dường tam bảo, dưới thì gì? Kết đại thiện duyên với muôn loài chúng sinh. Cho nên chúng ta bảo gì? Xây chùa làm tượng đúc chuông. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói gì? Công đức vô lượng vô biên. À. Các vị thánh tăng A-la-hán từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp, Nhân Đến Dì Kiều Đàm Di, vân vân. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thọ ký cho các vị đại thánh tăng A-la-hán ấy trải qua gì? Vô số kiếp sau đều được thành Phật. Nhưng chúng ta thấy gì? Vị nào cũng phải trải qua gì ạ? Hằng hà sa số vô lượng vô biên kiếp hành Bồ Tát đạo, làm chùa tô tượng đúc chuông. Lúc Phật á còn tại thế thì gì? Thì theo Phật học pháp trợ tuyên chính giáo. Khi Phật nhập niết bàn á thì gì? Là do lo xây dựng gì? Xây dựng tháp miếu, mình gọi là chùa đó, xây dựng tháp miếu à, để cúng dường gì? Cúng dường xá lợi của Phật. Nay ta không có xá lợi thì ta lấy gì? Lấy tượng làm gì ạ? Làm xá lợi của Phật. Xây dựng chùa tháp để thờ gì? Thờ tượng. Tượng ấy chính là gì? Là xá lợi của Phật. Vì xá lợi của Phật thì khi Đức Phật nhập niết bàn chỉ có 8 gì ạ? Chỉ có 8 hộc thôi, chia cho gì ạ? Chia cho 8 đại quốc vương và thiên long nữa là 10 phần, 8 phần ở nhân gian, 1 phần ở trên trời và 1 phần xuống gì? Long cung là 10 phần hết sạch nó rồi. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh binh biến, 8 phần xá lợi ở thế gian ấy cũng đã gì ẩn mất đi gì khá nhiều rồi. Còn cái xá lợi bây giờ chúng ta thấy ở các chùa Việt Nam chúng ta đầy giấy ra đó, toàn là cái đồ lừa đảo, đồ giả thế. Đến gì à? Đến thầy của mình, đến đấng gì thiên nhân sư chi mô phạm mà nó còn gì, nó còn làm giả cả cho cốt của gì ạ? Cả gì ạ? Cả xá lợi, tức là cho cốt của thầy tổ của mình nhé, để kiếm tiền. Chúng ta thấy suy đồi đạo đức chưa? Suy đồi đạo đức. Ở dưới Mỹ Đức, tôi nghe tin là có một cái ngôi chùa nhiều gì ạ? Nhiều xá lợi nhất miền Bắc. Tôi chưa đến. Và tôi cũng không gì ạ? Không cần đến. Vì tôi biết gì? Khi mà nói như thế là tôi biết gì? Cái vị sư đó là gì? Là kẻ đại ma đầu rồi. Kẻ đại lừa bịp rồi. Nghe một vài Phật tử đến nói rằng ở chùa đó nhiều xá lợi lắm thầy ạ. Tôi hỏi nhiều đến mức nào? Bảo tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Phật tử nào đến mà ăn mặc tinh tươm, đi chiếc xe ô tô bóng loáng vào mà gì ngồi thì thầy tán cho hoặc là gì, từ đầu cho đến cuối bằng được là gì ạ? Gia đình phúc đức, nhân duyên lắm đấy, phúc đức lắm đấy. Cho nên là thôi thầy gì ạ, thầy biếu con một gì, nói ngọt xớt ra chứ, nó không gọi là gì ạ, ấy đâu, thầy biếu con một gì ạ, một phần xá lợi của Đức Phật về để thờ. Người nào á, trong kinh Đức Phật nói, người nào thấy xá lợi Phật như là thấy Phật, kính xá lợi Phật như là kính Phật, công đức vô lượng vô biên, đời đời kiếp kiếp, sinh ra bất cứ ở chỗ nào cũng giàu có, giàu sang phú quý, vinh hoa hiển đạt, thọ mạng mạnh khỏe. Ủa gì, nó tán cho thì nghe con kiến ở trong gì, trong lỗ cũng phải chui ra. Cho nên là gì? Mà thôi, xá lợi thì cầm nhận ở trên tay rồi, thì đương nhiên không thể mà cầm cái gì ạ? Cả cái tháp xá lợi mà đi, mà đi về không được. Vì vậy mà nếu mà chưa mang theo á, khổ thân. Mình chắc nhìn cái mắt nó không có đảm bảo hay sao ấy, nhìn mình nó không có bảo hành hay sao ấy, mà bay tức tốc từ ngoài Bắc vô trong Nam, bắt xe từ thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới cái gì tỉnh gì nó giáp với thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Cái tỉnh gì, cái chùa nó gần giáp với thành phố Hồ Chí Minh, cái gì nhỉ, quên mất rồi, đi nó mất khoảng độ tầm 3 tiếng đồng hồ, đi trong thành phố ra khoảng 3 tiếng đồng hồ, ngay giáp đó, quên mất rồi, tỉnh gì nó giáp đây đấy, đấy, già rồi nó lẩm cẩm đấy. Mình đi vào tới nơi hăm hăm hở hở tưởng là gì? Được thỉnh xá lợi và là một viên xá lợi cũng gì? Đối với mình cũng quý lắm. vào tới nơi thì không ngờ là gì ạ, Xá Lợi cũng xếp gì ạ, dàn giáp ra từng tầng lớp lớp, rồi là còn chỉ cho một cái gì ạ, một cái viên Xá Lợi to như gì, gần bằng cái nắm tay nào, bảo Xá Lợi quả tim của tôn giả gì, tôn giả A Nan. Mình nghe đến đó một cái là mình đã gì, mình ớn rồi, vì ngày xưa mình đi học mình là con mọt sách. Tôn giả A Nan trước khi nhập niết bàn, ngài ra gì ạ, ra giữa sông Hằng, ngài thì hiện nhập niết bàn ra giữa sông Hằng, ngài dùng gì ạ, dùng thiền định, dùng hỏa quang tam muội để gì ạ, để đốt cháy thân thể của mình, thì làm gì còn ai mà nhặt được Xá Lợi của ngài, nhặt được cái quả tim của ngài ở dưới sông Hằng, nước sâu mà chảy xiết như thế nữa, đúng không? Hay thế mà gì lấy quả tim gì của tôn giả A Nan lại ở trong cái ngôi chùa ấy thì mới đau tôi. À, tại sao nó không nói luôn là quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức cho gì cho mình dễ tin? À, đang nói đây là Xá Lợi, trái tim là quả tim của tôn giả A Nan. À, thì mình biết ngay là bọn này thôi vớ vẩn rồi. Mà khổ sư hẳn hoi ba bốn thầy trò, lại cả một ông tăng ở tận ở trong Sa Đéc cái gì gì đó đi xuống nữa. À, mình đến thỉnh nó biết mình đến thỉnh Xá Lợi, hắn ta cũng mang Xá Lợi đến đó kiểu như bán với nhau ấy mà. Ấy thì thấy mình là gì, chăm chú, mình lúc đó biết rồi, nhưng mà tính của tôi á, mày đã diễn thì tao cũng diễn. À, tao diễn còn giỏi hơn cả mày diễn nữa, cho mày xem thầy trò nhà mày diễn với gì, với bố thì bố cũng diễn cho gì chúng mày xem. À, thì mình cứ giả vờ như ngây ngô như không biết gì, bắt đầu nó biểu diễn. Bà cụ ấy, cái bà cụ sư ấy, nói là bà cụ sư thì nó chả phải đâu, chắc chắn không phải sư, đổi lốt sư thôi. Cái chùa tạm thôi, lợp bằng toàn cái chùa, lợp bằng tôn này này, cũng mới dựng thôi. Nhưng mà Xá Lợi đâu mà nhiều thế. Đây, nó biểu diễn ra đây, nó biểu diễn, lúc ấy bảo Xá Lợi trái tim ăn la nan là mình biết là giả rồi. Mà mình vào thấy nhiều thế là mình nghi ngờ, mình biết ngay là không thật rồi, lừa đảo rồi, nhưng mà thì được rồi. Thầy trò nhà bà diễn, ông cũng diễn cho gì, cho thầy trò nhà bà xem ai diễn đạt hơn. À, thì mình là gì, mình thì diễn trong vai người đi thỉnh, thì cho nên là mình là gì, mình cứ giả ngây giả ngô, mà cái nét mặt của tôi á, tu bao nhiêu năm cái gì, nó khờ khờ cái kiểu ông dân tộc, nó vẫn không gì, vẫn không hết được. À, cho nên mình diễn nó dễ đạt lắm, nhập vai lắm. À, cho nên mình cứ giả vờ nó ngơ ngơ đi tí nữa, thì nó lại gì ạ, nhìn nó lại càng đần đần, càng rốt rốt, mà càng đần đần nhìn nó là càng thật. Cho nên bà cụ là tưởng là gì, ông sư từ ngoài Bắc vào đã lừa ngon đây. Cho nên là gọi tiểu ra, bác bê cái gì, bê cái bát nước ra để gì, để thầy thử Xá Lợi cho gì, cho đại đức xem con. À, thế là bê ra, đem cả một cái lọ, khoảng một thìa muỗng ăn cơm ấy, xanh vàng đỏ trắng hồng, nhiều màu lắm, đổ vào trong bát nước ấy, thế là nó nổi tất cả cái Xá Lợi đấy gì, cái viên viên to nhỏ nó như hạt cải, hạt vừng á, to hơn chút nữa, có cái bằng hạt đỗ đen đấy, thế nổi hết lên lành bành lên. À, và cụ lấy mà cái gì, lấy một cái que, cái đũa bằng gì, bằng nhôm hay bằng inox ấy. À, bà cụ cái gì, chấm vào một cái, bà nói gì, đây nha, Xá Lợi của Phật là tự có thần thông. À gì, nếu mà gì ạ, các ngài muốn chia ra để hóa độ chúng sinh á, thì tự Xá Lợi sẽ chia ra. Thế là chấm cái đũa vào, thế là thì tất cả gì, cái tất cả những cái hạt nổi đó gì, tôi nói là cái hạt nổi, Xá Lợi khỉ gió gì đấy, cái hạt nổi, nó mới gì, nó mới tan ra. À, thế là đấy, bà cụ lấy cái đầu đũa bên kia, mình để ý rất kỹ, xem bà diễn thế nào. Đầu đũa bên này chắc chắn nó là một cái chất gì, nó làm một cái chất khác, cho nên gì, nó chấm vào một cái là gì, nó tan ra. À, thế bà dục vào gì đấy, cho bà cụ lại nói là còn nếu mà khi á, muốn kết đại thiện duyên để độ chúng sinh á, gặp phải người nào có duyên á, thì gì, Xá Lợi lại gì ạ, lại tụ nhau vào. Thế bà cụ lại cầm cái đầu đũa lên kia trở lại chấm một cái, thế là tất cả cái hạt đó gì, nó lại tụ lại một chỗ. Mình cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý hóa quá, linh thiêng quá, là bố diễn cho gì, bà diễn cho gì, bố xem thì bố cũng diễn cho gì ạ, cho thầy trò nhà bà gì, bà coi cứ giả vờ ngu ngu rốt rốt, khờ khờ dại dại như thế. À, thế là gì, diễn hết được một tí thì một cái ông gọi là đại đức ở tận trong cái gì á, cái gì cả Mau hay Kiên Giang, cái gì Sa Đéc, cái gì tít ở trong sâu á, Đồng Tháp với Kiên Giang, Sa Đéc gì đó, và đi đến đó thì xa lắm. Xong bắt đầu thì biểu diễn xong một cái, hai thầy trò nhà sư cô kia nói rằng xá lợi ở đây á, cái ngôi chùa này á là cái ngôi chùa nhiều xá lợi nhất Đồng Nai. À, nhớ con Nai và cánh đồng, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai. Đấy, ở đầu của tỉnh Đồng Nai giáp với thành phố Hồ Chí Minh. À, hai thầy trò nói rằng á, ở ngôi chùa này là ngôi chùa gì nhiều xá lợi nhất của tỉnh Đồng Nai cũng như gì khu vực thành phố Hồ Chí Minh và mấy tỉnh lân cận ở đây. Thầy vào đây là gì, đi thỉnh xá lợi là đúng chỗ rồi. À, mình bảo ôi thế à, quý hóa, phúc đức quá. Trong kinh nói rằng á, ngôi chùa nào mà có được một viên xá lợi á, là công đức vô lượng vô biên. Mà ở đây á, thầy gì, ở đây sư cụ nhiều xá lợi như thế này thì công đức lắm. Úi dồi ôi, công đức lắm chứ thầy. Hàng ngày á gì, ở đây có tiểu nhà con gì, thỉnh thoảng nó quét nhà nó cũng nhặt được xá lợi đẻ ở dưới gì, ở dưới đất ấy. À, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, tới lúc bấy giờ, tôi chưa bao giờ thấy sư mà nói gì ạ. Thấy sư mà nói là vọng ngôn như thế. Thấy sư mà nói gì, nói cái lời ỷ ngữ như thế. Thấy sư mà nói cái lời gì không chân thật như thế. Nói gì, nói dối không chớp mắt các quý vị. Và tôi nói thật, nói dối không chớp mắt. À, xong chưa hết. À, tiếp tục gì, nó lừa tôi gì, nó đưa tôi đến bến. Tức là gì, muốn đưa tôi đến bến, tôi cũng đến bến cho bà xem. À, đầu mình bây giờ đưa ra cái gì, nói là cái ở ngoài Bắc á, là gì, là ít chùa có xá lợi, con rất tha thiết được thỉnh xá lợi, à, rất chân thành, rất tha thiết rồi này nọ, à, thậm chí là gì, kể cả là gì ạ, kêu gọi các Phật tử đi cả một chuyến máy bay vào trong này để thỉnh xá lợi chúng con gì, chúng con cũng đi. Đấy, là mình nói cái câu đó có nghĩa là nghĩ là gì ạ, mình rất tha thiết, mà thậm chí ngoài tha thiết ra còn có gì, có điều kiện kinh tế mới thuê cả được chuyến máy bay chứ, đúng không? Đấy, đừng có nghĩ là ông dân tộc mà ăn được ông một cách dễ dãi nhá. Chứ ăn được ông ăn lại cho ấy, không đơn giản đâu. Đấy. Thế là sập bẫy. Cho nên là thì cứ thế là gì, là phơi ra hết. Cái ông kia mình để ý rồi. Mắt la mày lém chắc chắn là gì, không phải là sư thật mà là kẻ gì, cũng đồng lõa với thầy trò cái bà cụ ấy. Mình nhớ. Chưa trổ hết chiêu đâu. Thế mà gì, ba vị đã cắn câu nặng nặc ra với nhau rồi. À, thế thì nói chuyện một hồi, à, thầy bảo là gì, bảo cô tiểu thôi con đi xuống làm cơm. Hôm nay gì có khách quý, có thầy tăng từ miền Bắc vào, con xuống làm cơm, à, cho thầy với cho gì cho chú Phật tử đi theo con à. À, rồi thầy thì bảo là thế thầy lễ Phật đi, xong thầy cứ suy nghĩ đi. À, bố đời chứ nhà. À, lúc đến đây là muốn chửi như ông gì ở làng Vũ Đại nhỉ, chửi bố đời hả. Ai à, lại còn bảo đi thỉnh xá lợi, còn bảo suy nghĩ đi. Ý là gì ạ? Ý là gì? Suy nghĩ cái gì? Thỉnh cái nào to thì gì, phong bì dày, nhỏ thì gì, phong bì ít. Suy nghĩ đi. À, đấy thế mà vâng. À, thì con suy nghĩ tí. À, nhưng mà không phải lo, con thì nhất tâm rồi. Thế là bà cụ yên tâm đi vào nhà. Hắn thứ ba bắt đầu xuất hiện, bắt đầu là gì ạ? À, ra chiêu, chạy sang tán luôn. A Di Đà Phật, thầy từ Hà Nội vào hả? Bảo vâng, con từ Hà Nội vào. Đường xá xa xôi, thầy khỏe không? Bảo con khỏe. À, đi vất vả không? Bảo vất vả nhưng mà vui. Vì được thỉnh xá lợi là vui. À, liền ra đây thầy bảo này. À, hắn nhìn thì cũng khắc khổ già hơn mình tí, nhưng mà tuổi chưa chắc đã nhiều hơn. Ra đây thầy bảo, và khoe là thầy ở trong Sa Đéc, thầy mới đi sang gì Thái Lan, được hoàng gia Thái Lan tặng cho mấy viên xá lợi tóc, xá lợi não, rồi xá lợi răng, rồi xá lợi máu của Đức Phật. Quý hóa lắm, đích thân hoàng gia Thái Lan tặng cho thầy. Lúc nãy gì, nghe thấy con là gì, hắn gọi mình là con, bảo nghe thấy con gì, bảo là nhất tâm thỉnh xá lợi. Thế là đừng có thỉnh ở đây, ở đây mắt lắm. Mắt lắm tức là gì ạ? Đắt lắm. Tức thỉnh xá lợi ở đây đắt lắm. Đấy, chúng ta thấy không? Con cáo bắt đầu gì ạ? Lòi cái đuôi nó ra. Đấy. Nó lòi cái đuôi nó ra là gì ạ? Là con cáo ở trong gì ạ? Trong cửa Phật rồi. Thế là mình bảo là, thế thỉnh ở đâu thầy? Nó bảo ở trong chùa sư phụ của thầy á, nhiều xá lợi lắm. Thế bảo là tận trong xa đéc, xa như thế làm sao con đi được? Con đã vào xa đéc bao giờ đâu? Và không cần vào. Ở đây thầy đấy gì, vừa bên Thái Lan về, hoàng gia Thái Lan vừa tặng á, có sẵn đây rồi. Đứng lên xin lỗi các vị, móc từ trong túi quần này, móc mãi này, móc mãi ra lôi ra một cái túi gì, một cái túi giấy bóng. Cái túi giấy bóng đó nó như là cái gói mà mình gói cái cốt bát hương á. Đấy, mấy cô Bích Nghiêm đấy, nó biết cái cốt bát hương ấy. Gói trong đấy, lấy ra bắt đầu gì? Hắn chỉ cho mình, đây là xá lợi tóc, đây xá lợi não, đây xá lợi răng, đây xá lợi máu, đây xá lợi xương gì? Xương sọ của Đức Phật. Nếu mà thầy á, nhất tâm mà thỉnh, tí nữa, đi ra ngoài đường, thầy đưa cho. Chắc chắn là gì ạ? Chỉ bằng gì ạ? Một nửa, thậm chí một phần ba ở đây thôi. Vô đời, chúng ta thấy, đi tu mà nó còn gì ạ? Nó còn lừa đảo, còn lừa đảo nhau như thế, thì thử hỏi rằng cái đạo đức, cái văn hóa, cái lối sống lành mạnh ở trong cửa Phật ở đâu? Không còn nữa. Suy đổi đến tận cùng của gì? Của sự suy đổi. Nó lấy cả gì ạ? Lấy cả ông thầy của mình ra, tức là Đức Bản Sư đó, lấy cả vị tổ của thầy tổ của mình ra để gì? Để kiếm ăn, để lừa đảo ngay trong cửa Phật, lừa đảo trắng trợn, mà lừa đảo cả gì? Cả đồng đạo của mình, chứ chưa nói là lừa đảo Phật tử, thì nó lừa đảo hàng ngày rồi, nay sư nó cũng lừa đảo. À, thế là gì? Đang nói đến đó thì thấy bà cụ ở trong nhà đi ra, thế nó bảo thôi, à, sư cụ ra rồi thôi, đi vào uống nước, tí nữa anh em mày gì ạ, ra ngoài bàn tiếp. Thế mà vâng, được rồi, tí nữa anh em ra bàn tiếp. Đấy, à, đi vào. Nhờ là cái gì? Cái bộ mặt là gì? À, ngờ nghịch của mình, và nhờ cái sự diễn xuất cũng gì? Cũng khá đạt của mình, mà hôm đó may mắn từ Hà Nội vào được ăn bữa cơm no. Ăn bữa cơm ngon. Thì nó tưởng mình rước xá lợi, nó sai tiểu xuống làm cơm. Bữa cơm là gì? Rất là nhiều thức ăn, đặc biệt là gì? Rau luộc, rau xào, rau nộm, rau nấu canh, toàn những là món ngon. À, có kéo lại từ Hà Nội đi vào á, cũng may là được bữa cơm ngon. Vì là gì? Nó tưởng mình là thỉnh nhiều xá lợi lắm. À, cho nên nhưng mà thôi, ăn xong, ngồi ăn cơm á, thì vị khoe là gì? Vị khoe là tôi đang là gì? Cái vị sư cụ á, khoe là gì? Tôi đang làm phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. À, phụ trách là gì? Đặc trách là gì? Là trưởng khoa giảng dạy môn luật cho gì ạ? Cho ni chúng ở trong Học viện thành phố Hồ Chí Minh. Nghe bà cụ khoe như thế, trước tiên thì mình cũng tùy công đức và tán thán đó, công đức của gì? Của sư cụ vô lượng. Làm gì? Phó viện trưởng, là trưởng khoa dạy môn luật cho gì, cho các sư cô ở trong Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhá, thì gì, thì công đức tốt đấy, công đức vô lượng đấy. Thế thì vì hỏi là vì ở ngoài kia thì đại đức ra gì, đã đi học xong trung cấp chưa? Thế mình bảo là A Di Đà Phật, bạch sư cụ là gì, con vừa tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4, đã tham gia là gì, là phó ban Hoằng Pháp, phó ban hướng dẫn Phật tử của tỉnh Hà Tây. Khi mình nói là phó ban Hoằng Pháp, phó ban hướng dẫn Phật tử, một cái là gì? Là nó biết là gì ạ? Mình không phải dạng gì? Không phải dạng vừa đâu, đúng không? À, vì trong các ban viện của Trung ương, thì ban Hoằng Pháp và ban hướng dẫn Phật tử là một cái ban, hai cái ban rất quan trọng. Thì mình đều làm gì ạ? Đều làm phó ban hết. À, mà học cũng đã gì? Đã tốt nghiệp Học viện khóa 4 rồi, cho nên đó. Hắn biết là gì ạ? Tay này nhìn nó ngờ ngờ, nghịch nghịch, khờ khờ, khạo khạo, nhưng mà chắc nó không phải vừa. Cho nên á, lúc đó mới gì? Xuống giọng. À, bắt đầu là xưng gì? Xưng con. À, lúc đầu là toàn xưng tôi hết. À, xưng ni đấy nhá. Bát Kinh Pháp, quên hết sạch trơn rồi. Khi biết mình gì ạ? mình làm phó ban hướng dẫn Phật tử, phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Hà Tây, rồi làm phó ban trị sự chánh tư ký Phật giáo thị xã Sơn Tây. À, thì khi đó hắn thì bà cụ mới gì mới xuống giọng và gì ạ, bạch đại đức xưng con, không xưng tôi nữa. À, và không thể nói gì đến chuyện gì ạ, nói đến chuyện tiền nong xá lợi nữa. Nhưng thôi, mình cũng thương, khởi cái tâm thương xót người ta hơn là gì ghét bỏ người ta. Và cũng nói một vài câu gì ạ, câu xa câu gần về gì ạ, về nhân quả, về giới luật, để cho gì, cho thầy trò bà cụ ấy nghe. Chốt lại mình nói rằng thôi, mình cũng không gì đổ gáo nước lạnh vào cho họ, mà mình gì, à thôi cho họ ăn kem nó từ từ thôi, tuy lạnh nhưng mà nó ngọt một tí. À, cho nên tôi bảo là thôi thì bạch cụ là con đường xa xa xôi, từ Bắc vào đây cũng chưa kịp chuẩn bị, hôm nay chỉ là đi vào để gì ạ, để xem thôi. À, về thì sẽ xin phép với sư phụ và bàn bạc với các Phật tử, với nhân dân hai giới các cụ. Thì nếu mà đồng thuận thì tới đây sẽ gì, thế thì sẽ đi một chuyến xe vào đây để thính. Còn bây giờ hôm nay thì thôi, đường xa xa xôi, vội vàng hấp tấp cũng không chuẩn bị nhiều. Thôi trong túi có 10 triệu thì rút ra cúng bà cụ với 5 triệu. Cũng thảo đấy chứ nhỉ. À, không thật, tôi tính tôi nó cũng thế, cũng thảo chứ. Mang năm đúng 10 triệu thì cúng bà cụ ấy 5 triệu. Vì cũng gì, cảm niệm cái bữa cơm ngon. Chứ không phải là xá lợi. Thế xong rồi cũng chẳng 5 triệu xong. Cuối cùng ra về thì gì, bà cụ với thầy trò và cùng ngại quá đấy, bảo là em ra bảo tôi hôm nay thì thầy thì thầy cứ thỉnh tạm lấy một tháp về, bảo đệ tử ra thôi, cứ lấy tạm một tháp xá lợi ra, thầy thích cái nào thì cúng dường thầy cho quý hóa, cúng dường đại đức cho quý hóa. Thế mình bảo không, bạch thầy, hôm con xá lợi con phải đoán rước trang nghiêm long trọng như đón Phật cơ. À, về bạch trước hết là bạch với sư phụ xin phép thầy con đã, sau rồi bàn với dân nhân dân hai giới đã thông suốt được á, thì đi hẳn gì ạ, kể cả gì thuê cả một chuyến máy bay vào đây cũng được. À, cho nên hôm nay thì chưa, hôm nay thì thôi cũng có lòng thế thì con xin để tri ân đi, nhưng mà hôm nay chưa dám thỉnh. Nhưng mà thực tế mình biết đó là đồ gì ạ, đồ giả rồi, ai còn mang cái đồ giả về nhà mà thờ làm cái gì chứ, điên à, đúng không, điên là mà mang cái đồ giả về để thờ. Cho nên biết là giả rồi thì thôi chứ, mình thờ cái giả thì dần dần cái tâm mình nó cũng giả theo luôn. Người ta lừa mình được và thì mình cứ nghĩ là người ta lừa mình được thì mình tội gì mà không đi lừa người khác, thì mình lại trở thành kẻ gì, kẻ gian xảo độc ác lừa đảo người khác lúc nào không hay. Cho nên nhất định không gì ạ, không thờ những cái đồ giả ấy, biết là giả nhất định không gì không dùng nữa. Đấy, hắn kia gì lại nói về hắn kia, thấy mình cũng giảng 5 triệu một cái, nó cứ gì, nó cứ rằng giặc nó theo, nó thì nó chả buông ra tận ngoài cửa, rồi nó vẫn cứ bắt chân bắt tay, nó bảo gì ạ, thôi thầy bàn về cái chuyện lúc nãy như thế nào. Khổ quá, thấy nó gì ạ, nó cứ lèo nhèo chạy theo, còn 5 triệu rút ra 1 triệu cũng giảng nó luôn, còn 4 triệu gì để mua vé đi về, hết phim. Đấy, đời đấy, đạo đức đấy, nhân cách đấy, lối sống đấy của người gì, người tu ở trong cửa Phật. Bây giờ chúng ta phải nói thật với nhau rằng vì sao mà người đời người ta lại gì ạ, lại nhìn Phật giáo bằng một cái ánh mắt là gì ạ, coi thường, bằng một cái ánh mắt, thậm chí tôi có thể nói nhiều người nhìn Phật giáo bằng ánh mắt là gì, khinh bỉ đến thế. Chính vì cái sự suy đồi của gì ạ, của tăng ni ở trong gì, trong cửa Phật vậy, trong thiền môn vậy. Tôi không nói là tất cả, mà bây giờ phải nói gì, số đông, phải nói là số đông. Đó, cho nên á, chúng ta thấy xuất gia mà không nhớ được cái gì, cái hành nguyện ban đầu của mình á, thì mình cũng sẽ dễ lầm đường lạc lối. Phật tử chúng ta tu hành cũng như thế, sơ tâm gì vào đạo, lòng rất chân thành, lễ Phật làm gì á, chầy gối, xước chán chảy máu ra vẫn gì, vẫn không kêu ca, đấy là khi gì mới biết đến cửa Phật. Tụng kinh gì ạ, tụng kinh ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mỏi nhừ cả xương lưng vẫn thấy gì an lạc hoan hỷ, ê ẩm cả mông cả gối cả chân vẫn thấy gì ạ, vẫn thấy là mình có nhân duyên được lễ Phật, được Phật độ cho và thấy gì, thấy hạnh phúc ở trong lòng. Nhưng mà tu hành 5-3-7 năm đạo thì lại càng ngày càng xa, ma càng ngày thì càng lại gì, càng tiến tới gần. Ấy chúng ta cứ xem lại mình mà xem, ngày xưa mới đến chùa mới thấy thấy Phật á thì cung cung kính kính, mới thấy tăng á thì gì còn biết kính trên nhường dưới chào hỏi, khép nép lo sợ kính nể kính trọng cái gì uy đức của chư tăng. Nhưng dần dần á, các cụ ngày xưa nói rồi, gần á Phật thì gì gọi gì, gọi Phật bằng anh, cái gần chùa gọi gì, gọi Phật bằng anh đó. Cho nên á, lâu ngày chảy tháng tâm đạo mai một đi, chỉ còn lại gì á cái tâm ma càng ngày càng gì ạ, càng lớn thêm, càng ngày càng hoạt động mạnh ở trong gì, ở trong kho tàng a lại gia thức của mình, phát động ra gì, ra thân khẩu ý. Thân đó thì gì? Nói lỗi tất cả mọi người, nói lỗi cả gì có Phật là không nói thôi, thậm chí có khi Phật cũng nói là lỗi của Phật luôn. Nói lỗi của Phật làm sao? Tức là tôi làm như thế này, tôi lễ Phật như thế này, tôi làm việc thiện như thế này, mà Phật gì ạ? Mà Phật chẳng nghe thấy lời cầu khấn, lời xin van khấn vái của tôi. Cho nên á, Phật bây giờ á hình như là gì, không còn gì ạ, linh thiêng nữa, vân vân rồi vân vân. Rồi á, có những người gì đi bán phá gì, tiểu thừa thì bán phá đại thừa, đại thừa thì lại đi gì, đi chê bai tiểu thừa, nguyên thủy thì chỉ trích gì, chỉ trích gì, chỉ trích Bắc Tông, Bắc Tông thì chỉ trích gì, Nam Tông. Đó, nguyên thủy tức là gì, là Phật giáo Nam Tông đó, hay còn gọi Phật giáo tiểu thừa đó, Bắc Tông hay còn gọi là Phật giáo gì, Phật giáo đại thừa đó. Đó, chúng ta thấy Phật tử con trong một nhà. Chúng ta nếu mà hiểu được rằng á, Nam Tông hay Bắc Tông đều là gì ạ? Là đệ tử của Đức Phật, đều do giáo pháp của Đức Phật mà sinh ra. Thằng thì gì? Thằng thì da vàng, cái thằng thì da trắng, hay thằng thì da đen, thằng thì da nâu, thì cũng đều là gì ạ? Do từ cha mẹ sinh ra cả. Hay là đứa thì con trai, đứa thì con gái, nhưng cũng từ cha mẹ sinh ra cả. Đứa ra trước, đứa ra sau, vẫn là gì? Từ cha mẹ sinh ra cả. Chúng ta hiểu được như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ không chống đối lẫn nhau. Còn nếu không, tự tăng ni chúng ta sẽ chia rẽ nhau, tự tín đồ Phật tử chúng ta cũng sẽ gì ạ? Chia rẽ nhau, tạo thành cái gì? Cái chiến tranh ở trong tôn giáo, ngay trong chính gì? Nội bộ tôn giáo của mình có chiến tranh. Chiến tranh giữa tăng ni và tăng ni, giữa Phật tử và Phật tử, giữa tăng ni và Phật tử, và giữa Phật tử và tăng ni. Như vậy, chúng ta xem có xứng đáng là người học Phật không? Có xứng đáng là người tu Phật không? Ngày xưa tôi mới lên giảng đài tập giảng á, tôi cũng gì cũng hay hiếu chiến lắm, hay đi nhìn lỗi của người lắm, hay đi đào bới và móc lỗi của người ra lắm. Nhưng bây giờ càng ngày thì càng thấy gì, mình nên đi đào lỗi của mình hơn là đào lỗi của người. Mình nên đi gì? Đi tìm lỗi của mình hơn là tìm lỗi của người. Vì Đức Phật dạy á, tìm lỗi của mình để mà sửa thì đó mới là gì? Đó mới là người học Phật và tu theo Phật chân chính. Còn người chỉ thấy lỗi của người á, mà chỉ trích chê bai á, thì đó không phải gì, không phải đệ tử của ta. Cho nên á, ngày xưa khi mới xuất gia, mới tập lên giảng đài, lòng á, háo thắng, cống cao, ngã mạn, tập khí á, ở ngoài đời á, nó còn gì ạ, nó còn lẫy lừng. Cho nên á, cứ lên trên tòa giảng á, 10 câu thì phải có gì, 1-2 câu là tìm lỗi bới móc gì, bới lông tìm vết, rồi nói xấu lỗi của người. Nhưng ngược lại thì cái lỗi của mình đầy thì lại gì, lại không nhìn vào để không soi xét quay trở lại cái lỗi lầm từ ba nghiệp thân khẩu ý của mình để ăn năn, để sám hối, để sửa đổi. Nhưng bây giờ càng ngày thì càng thấy thì mình cứ nhìn hướng tâm ra ngoài để nhìn lỗi của người ấy là sai đấy. Cho nên dần dần những gần đây chúng ta thấy đôi khi cũng phải nói ra một vài những cái điều lỗi, cái điều sai trái của một số tăng ni, của một số Phật tử để cảnh tỉnh cho những người gì còn mê thì đừng có gì còn mê á thì đừng có gì, đừng có ở mãi trong đó mà phải sớm giác ngộ đi ra. Chỉ bảo cho những người á đã tỉnh rồi á thì đừng có lầm lẫn mà gì mà lao đầu vào. Đó. Bây giờ thì nó chỉ ở trong phạm vi đó thôi, chứ không phải ở trong phạm vi khởi cái tâm xấu ác, háo thắng hơn thua để chỉ trích lỗi người nữa. Đấy, chúng ta thấy, nếu xuất gia hay là tại gia, tu hành mà luôn nhớ về khổ sinh tử, đã bao đời chúng ta trôi lăn, lặn hụp, chìm sâu ở trong A Tỳ địa ngục, hay là gì? Hay là nông hơn là các địa ngục như A Cha Cha, A Ba Ba địa ngục gì, hàn băng địa ngục gì, uống nước đồng sôi, ôm cột đồng đỏ, vân vân đó, thì chúng ta thấy cũng gì đáng sợ, đáng kinh, đã hại biết bao giờ. Chúng ta chỉ nhớ đến gì ngay trong cái đời này, kiếp này thôi. Nếu ai mà nhớ được khi sinh ra chúng ta khổ như thế nào, có nhớ không? Có nhớ được không? Cho đến hôm nay tôi chẳng nhớ tôi sinh ra tôi khổ như thế nào nữa. Nhưng chỉ nghe bà cụ tôi nói rằng á, cái thằng này nó sinh ra, nó có một cái điều gì ạ? Đặc biệt lắm. Đặc biệt là cái gì? Nó khóc thật là nhiều. Khóc cả ngày, khóc cả đêm. Mà khó nuôi gì ạ? Khó nuôi nhất trong gì? Trong năm đứa con. Đấy, nó khổ thế. Đấy, sinh ra đã làm khổ cha mẹ. Lớn lên lại tiếp tục gì? Làm cha mẹ khổ. Vậy chẳng lo gì ạ? Báo đáp thâm ân sâu dày để mà tu tập nữa thì không biết là gì? Chúng ta đi về đâu? Nói cụ thể là tôi đi về đâu? Nói thẳng tuẹt ra như thế thì không phải chúng ta mà tôi đi về đâu? Chúng ta có thể quán chiếu lại á. Mình mà không lo tu hành, sống thì gì? Còn trẻ thì làm khổ cha mẹ, già rồi thì làm cha mẹ khổ. Không lo tu hành sau này ta đi về đâu? Chẳng nhẽ cứ chịu gì luân chuyển mãi trong vòng sinh tử, tử sinh hay sao? Trôi lăn lặn hụp mãi ở trong lục đạo luân hồi hay sao? Nay biết đến Phật Pháp, gặp được pháp môn tịnh độ, nương vào đại từ, đại bi, đại nguyện lực, đại công đức, đại quang minh, thù thắng của Đức Phật A-di-đà, có thể một đời đới nghiệp vạn sinh. Tại làm sao mà không gì chớp lấy cơ hội ấy? Sáng nay tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Được thân người là khó, mà không lo để tu hành niệm Phật một đời để đới nghiệp vãng sinh đi, mất thân này không biết bao giờ nó quay trở lại, trôi lăn lặn hụp trong nẻo luân hồi, không biết bao giờ mới gặp được Phật Pháp. Xin các gì, các liên hữu đồng tu trên toàn thế giới, hãy gì, hãy cố gắng, hãy nỗ lực, hãy tinh tiến để mà giải tin sâu, để mà nguyện thiết, để mà trì danh. Chắc chắn là gì? A-di-đà Phật không bỏ các đồng tu trên toàn thế giới. Nếu các quý vị đầy đủ được cái ba gì? Ba điều tín tâm, nguyện thiết và trì danh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ấy. Cho nên ở đây gì? Bài pháp hôm nay chúng tôi mới nói gì? Nhớ khổ sinh tử. Khổ thì có rất nhiều những nỗi khổ. Tôi đang nói gì? Tam khổ, 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 hoại khổ. Đang nói về hoại khổ, còn hành khổ là gì? Hành khổ tức là mọi gì ạ? Mọi hành động. Hành hay còn gọi là hành uẩn hay là hành ấm. Ở đây tôi gì? Nói cho dễ hiểu hơn. Nói về nghĩa bóng dễ hiểu hơn cho chúng ta dễ hiểu. Vì đại đa số là gì? Các Phật tử đã lớn tuổi. Cho nên tôi nói gì? Về nghĩa cho chúng ta dễ hiểu gì? Hành ở đây là mọi hành động của chúng ta. Phần lớn là đưa đến gì ạ? Đưa đến sự gì? Sự đau khổ. Chúng ta cứ xem mà xem. Xét lại mà xem. Ngày vui, cha mẹ đón chúng ta gì? Ngày vui chúng ta chào đời. À, gọi là ngày gì ạ? Ngày ăn mừng, cái ngày gì chúng ta chào đời, gọi là ngày gì ngoài thế gian, gọi là ngày gì nhỉ? Trong quê tôi chả có ngày đó. Sinh nhật hả? Sinh nhật. À, sinh nhật là hình như đời một năm sau này mới sinh nhật. Còn mới sinh ra đâu được mấy ngày cái gì gì đó, làm lễ cái gì, thôi nôi cái gì gì đó. Tôi không nhớ cái tên nữa gì. Nhưng mà có nghĩa là gì? Cha mẹ thường ở dưới Sơn Đông, không biết trên này nào, dưới Sơn Đông á. Cái ngày gì? À, gia đình có người sinh ra được á. Đâu không biết 1, 2, 3 ngày gì đó, hay 7 ngày gì đó, hay 10 ngày gì đó. Có nhà ăn uống rất linh đình. Giết gà, mổ lợn, có già giết cả con bò để gì ạ? Để đái bạn bè về gì? Vì sinh được thằng con trai. Hay là sinh được đứa cháu nội, vân vân. Ăn uống to lắm. Cả xóm đến ăn. À, nó thành một cái nếp rồi. À, nhà này sinh được cái con á, cả xóm đến gì? Đến ăn đùng ăn mừng. Và nhà kia thì sinh được đứa cháu thì cũng cả xóm đến đùng ăn mừng. À, mà trong kinh Địa Tạng nói là sao nhỉ? Sao? Khi sinh, chủ mệnh quỷ vương nói là gì ạ? Khi sinh khi tử, chớ có gì? Chớ có sát sinh. Vì nghiệp sát sinh sẽ đem đến cái gì? Quả báo xấu cho cả đứa con và người gì ạ? Người mẹ. Cho nên chúng ta thấy sinh ra chúng ta đã gì? Đã có người thân làm những việc ác để mừng cái gì ạ? Cái sự có mặt của đứa trẻ trên đời rồi. Lớn lên một tuổi, ngày sinh nhật cũng là ngày gì? Cha mẹ ăn uống linh đình, làm cỗ làm bàn, mời anh em họ hàng bạn bè đến để chia vui đứa con sinh nhật một tuổi, ăn uống linh đình. Bắt đầu từ đó, tâm nhiễm thói ác của đứa trẻ như tờ giấy trắng kia đã vẽ vào gì? Đã được vẽ vào những gì? Những hình ma, hồn quỷ ở trong cái tờ giấy trắng, trong cái tâm khảm của đứa trẻ ấy từ kiếp này. Tất nhiên những kiếp trước nó đã vẽ không biết bao nhiêu rồi, nhưng từ khi kiếp này nó thọ nhận cái thân này, nó chui ra từ gì ạ? Từ bào thai của 10 người mẹ, nó bắt đầu gì? Tiếp nhận cái gì? Cái hình vẽ ma quỷ của cha mẹ, của người thân nó vẽ vào trong gì? Trong cái tạc thức của nó. Thông qua gì? Mắt thì thấy cha mẹ nó gì? Giết con gà, con chó, con vịt, con vật không gì? Không chớp mắt, không thương tiếc, không gì ghê tay. Có đúng không? Đúng như thế. Tai thì nó nghe thấy con vật nó kêu gì ạ? Nó kêu than oán trách trước khi chết. Nhưng mà cha mẹ anh em người thân của nó cũng chẳng một chút gì ạ? Một chút gì? Một chút động tâm thương cảm. Cho nên chúng ta thấy mắt thì nhìn thấy con vật đó gì? Đó chết. Tai thì nghe thấy có tiếng con vật đó gì? Kêu. Còn á, ngồi vào mâm, cái lưỡi nó ăn, cái miệng nó ăn, cái lưỡi nó nếm cái vị thịt gì? Nó nghe ngon ngon, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm, lâu ngày chảy tháng. Nó ăn mãi nó thành gì? Thành quen. Lớn lên không có, không nuốt cho. Bảo nó gì? Ăn rau, ăn cỏ thì nó bảo khác gì con trâu, con bò. Chúng ta thấy không? Cho nên á, tập khí xấu ác bắt đầu từ đấy. Dần dần lớn lên, càng ngày càng gì? Càng ác. Nếu như nó không tự giác ngộ được, không hiểu được rằng á, tất cả vạn vật ở trên thế gian này, tất cả các loài chúng sinh á, đều gì? Ham sống sợ chết. Các loài chúng sinh nhỏ như con kiến, con giun, con dế, nó cũng có gì? Có gia đình của nó. Nó cũng có gì? Có vợ, có chồng, có con, có cái, có cháu, có chắt, có nội, có ngoại, các quý vị à. Đừng có nhìn thấy, chúng ta đừng có bảo rằng những con vật đấy làm gì nó có gia đình, làm gì nó có tình thương. Không phải đâu. Con chim trên cành, nó cũng có vợ, có chồng, nó cũng có tổ, có tông. Đúng không? Chúng ta thấy có không? Có không? Rồi chúng ta thấy gì? Con rắn độc ác như thế, nghiệp nặng như thế, nó cũng gì? Có vợ, có chồng, cũng có đực rắn cái, có vợ, có chồng, và nó cũng có gì ạ? Có tổ, đẻ trứng và ấp gì? Ấp trứng sinh con. Cho nên, trong kinh Đức Phật mới nói là gì? Tất cả chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, đều có một gì? Niềm vui, niềm ham thích. Đó là vui khi nó được sống, ham thích khi nó được gì? Được tự do. Và đều có một nỗi lo. Đó là lo gì? Đó lo phải gì? Lo phải chết. Tất cả chúng sinh, chứ không phải là mình con người chúng ta đâu các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Hoại khổ nó đi đến với chúng ta. Chúng ta có muốn níu kéo, muốn nắm giữ và muốn gì? Muốn nó gì? Nó buông tha cho chúng ta cũng không được. Rồi Đức Phật gì? Chưa dừng lại ở đó, Đức Phật muốn giải thích rõ hơn cho chúng ta, để chúng ta dễ hiểu được rồi. Sau khi thành Phật, Đức Phật gì? Thuyết cái bài Pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho 50 kiểu Trần Như đó, là bài Pháp gì? Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế đó là gì? Là khổ đế, là tập đế, là diệt đế và đạo đế. Về khổ đế, Đức Phật nói gì? Có đến vô lượng vô biên khổ. Gom lại thành pháp số, Đức Phật nói gì? Có 8 nỗi khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu mong không được là khổ, yêu thương mà phải chia lìa là gì? Là khổ. Oán ghét mà phải gì? Sum họp với nhau là khổ. Và năm ấm chúng ta không gì? Không điều hòa. Nóng lạnh, thất thường, sinh ra bệnh tật, ốm đau cũng gì? Cũng khổ, gọi là ngũ ấm xí tình khổ đó. Tiếng Hán là gì? Sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí tình khổ đó. Đó, 8 nơi khổ ấy nấu nung con người chúng ta, nấu nung chúng ta, trong đó có tất cả chúng ta ngồi đấy, kể cả tôi. Một ngày nào đó tôi cũng phải chịu tất cả những nỗi khổ ấy. Khổ về sinh tôi đã chịu rồi, khổ về già tôi đang bắt đầu gì? Đang bắt đầu tiến tới. Khổ về bệnh tôi đã gì? Đã từng trải qua rất nhiều những gì? Những trận ốm rồi. Thậm chí là tôi gì? Đã trải qua một lần gọi là thập tử nhất sinh rồi. 10 phần chết, 1 phần sống, gọi là thập tử nhất sinh. Tôi đã gì? Đã chết lâm sàng 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Thần thức đã đi vào trong gì ạ? Trong cảnh địa ngục để thăm gì? Tham quan các cảnh địa ngục giống như kinh Địa Tạng vậy. Cho nên các vị thấy, nhiều người đến thăm chùa Khải Nguyên, xuống dưới cái động á, 18 tầng địa ngục á, mọi người bảo là gì? Nhìn cái địa ngục ở chùa Khải Nguyên đây, nó gì? Nó khác. Mà nó gì? Nó có một cái gì đó nó rợn người. Có gì đó nó rồi. Xem xong á, xuống đấy thì rất là sợ. Nhưng xem xong á, thì lên thì đúc kết được một bài học vô giá, đó là gì? Có địa ngục đấy. Có cái gì? Làm ác sẽ bị đọa địa ngục như thế đấy. Cho nên các vị thấy không? Đi đến những các gì? Các cảnh mà địa ngục ở các chốn du lịch hay một số các chùa chiền ở Bắc Trung Nam. Bắc thì có ít nhưng mà đa số miền Nam họ xây nhiều các cảnh địa ngục lắm. Như Suối Tiên, là Đại Nam, và một số chùa trong miền Trung á, trong Tây Nguyên á, cũng có. Nhưng mà mọi người đi về thì đều nói rằng á, địa ngục ở chùa Khai Nguyên á, nhìn là thật hơn cả, nó có hồn hơn cả, có chiều sâu hơn cả, cho nên khi vào thì sợ, nhưng khi ra thì học được một bài học. Đó chứ họ mới bảo là gì? Là thật hơn lại chỗ đó. Vì sao mà thật? Vì á, các vị biết làm đến từ tầng 1 đến tầng 18, thiết kế cũng chính gì? Do tôi. Vẽ sơ đồ cũng chính gì? Chính do tôi. Và thậm chí đến khi đắp á, tôi nói gì? Tôi nói cho chú thợ cả nó nghe. Đưa vài cái ảnh gì? Làm cái mẫu phù họa cho nó xem. Nhưng nó bảo thầy, con chả hiểu gì cả, con không biết làm nào. Thế tôi bảo không hiểu gì à? Thế tôi bảo tôi đứng từng chỗ cho nó xem. Tôi bảo đấy, đứng chỗ này phải làm con quỷ kiểu như thế này, cầm cái này. Đứng chỗ nọ thì phải là con quỷ như thế kia, và gì cầm cái gì binh khí như thế kia. Tội nhân á, ở chỗ này thì phải gì, phải làm như thế nào. Tội nhân chui từ trong hang ra như thế nào. Tội nhân gì ôm cột đồng ra sao, mà tội nhân thì treo lên, treo ở trên gì ạ à? Trên giáo sắt ra sao. Vì sao mà gì? Tôi lại đứng tôi biểu diễn cho chú ấy xong từng động một, làm đến động nào tôi xuống tôi đứng tôi biểu diễn cho chú ấy động ấy. Cho nên á, chú chẳng thấy đi trong cái giống ở đâu đâu, không giống bất cứ ở đâu, không giống ở bất cứ ở đâu cả, không có lấy mô hình mô típ ở đây đâu để đặt vào nguyên vẹn như thế đâu. Vì sao? Vì trong cái trí nhớ của mình, trong cái khi mà chết gì, chết lâm sàng, đã được xuống gì thăm gì 18 tầng địa ngục, y như trong kinh Địa Tạng ngày đó, thì tôi chưa biết là kinh Địa Tạng kiếp trước có thể gì đã từng tu tập và hoằng truyền kinh Địa Tạng, nhưng mà gì, kiếp này sinh ra do gì ạ? Đức Phật nói thanh văn còn gì ạ? Còn mê lúc gì? Còn muội lúc nhập thai. Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, thanh văn còn muội lúc nhập à, Bồ Tát còn á, thanh văn còn mê lúc gì? Cách ấm Bồ Tát à, câu đấy nó thế nào? Thanh văn còn mê khi cách ấm, Bồ Tát còn muội lúc gì ạ? Lúc nhập thai à? Hay là thanh văn còn mê à, Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, Bồ thanh văn còn muội lúc nhập thai à, hình như thế thì phải à, à. Lâu lâu rồi không nói lại, nó hay quên, già rồi đấy, biểu thị của già. Mà già thì sẽ gì? Lẩm cẩm. Nó đầu tiên là lẩm cẩm ở cái gì ạ? Cái trí nhớ. Xong rồi nó lẩm cẩm về gì? Cái thân. Đấy. Chúng ta thấy sinh, già, bệnh, à, chết. Chết thì chết lâm sàng. Thấy những cái cảnh đó. Do thấy những cái cảnh đó, cho nên sau này thì đọc kinh Phật Bà, Chúa Ba Chùa Hương á, mới cảm được đến cái tận cùng của gì ạ? Của cái sự an lạc, của đạo giải thoát, của Phật gì? Của Phật Đà. Cho nên đọc đến cái đoạn Bồ Tát à, Quán Thế Âm Phật Bà Chú Ba Chủ Hương móc mắt chặt tay cứu cha độc ác của mình á, liền là cảm động mà đặt quyển kinh xuống, mà gì, mà thề rằng đây mới là con đường của mình gì, mình phải đi, mình sẽ đi. Cho nên gì, thắp hương chiếc ban thờ thần linh gia tiên ông bà ông vải mà gì, khấn nguyện rồi gì, phát nguyện chọn ngày đi tu thôi. Biết tên Phật pháp nhanh lắm, nhân duyên đã chín đó, thì nhanh lắm. Trước đây á, 19 năm về trước thì chưa biết gì đến Phật pháp cả, nhưng khi biết rồi thì có, từ ngày 15 đến ngày 19 thôi quyết định xuất gia ngay. Tức là tôi biết Phật giáo đúng 4 ngày, đúng 4 ngày mà gì, mà 3 đêm, 4 ngày 3 đêm mà gì, mà quyết định xuất gia được. Cũng là một trong những người gì có cái quyết định rất nhanh. Cho nên ở đây chúng ta sau này mà có đứa con đứa cháu nào á mà nó có duyên với Phật pháp á, nó muốn xuất gia đừng có cản nó. Cản người xuất gia đó, tội đó đời đời kiếp kiếp chúng ta sinh ra sẽ bị gì? Cái quả báo rất là khổ đó các quý vị. Trong kinh Công Đức Xuất Gia Đức Phật nói rõ, không phải là tôi nói nhé. Đức Phật nói rõ, người mà cản người gì ạ, cho dù đó là cha là mẹ, mà cản con xuất gia tầm đạo giải thoát thì đời đời kiếp kiếp trầm luân khổ ái, không biết bao giờ cho thoát ra được. Các vị vệ cứ tìm kinh mà đọc mà xem. Không phải lời tôi nói đâu, mà lời giảng. Ngược lại Đức Phật nói gì? Làm cha làm mẹ sinh được đứa con trai, đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo, mà nó có nhân duyên, biết đến đạo, và lại có gì? Lại có hạnh nguyện xuất gia, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thì phải biết rằng mình là gì? Người cha, người mẹ, phúc đức vô lượng, công đức vô biên, nhân duyên căn lành đã gieo trồng với Tam Bảo thì nhiều đời nhiều kiếp mới được gì? Những đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, lại gì ạ? Lại có tâm gì? Lại có tâm Bồ Đề xuất gia tầm đạo lớn lao như thế. Cho nên phải biết rằng mình là cái người gì, nếu mà có những đứa con hay đứa cháu như thế là đây là có duyên lành, mình trồng nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo, với Phật Pháp rồi, gieo thật vô lượng biên đó, những căn lành với gì ạ? Với Phật, với Pháp, với Tăng rồi. Cho nên đó, đời nay kiếp này mình mới có đứa con, đứa cháu hiếu thảo, ngoan hiền, lại có tâm gì? Lại có tâm Bồ Đề, rộng độ chúng sinh như thế. Ta không ủng hộ thì thôi, lại còn đi ngăn cấm nữa thì nguy hiểm lắm. Tội lỗi, chất chồng tội lỗi, không biết là gì, bao giờ cho gì thoát được. Nếu mà do cái sự ngăn cấm của chúng ta mà đứa con đứa cháu không xuất ra được, làm thôi chột và làm gì chết đi cái gì, cái hạt giống Bồ Đề ở trong gì, trong tàng thức A Lại Da của nó, bằng gì? Bằng sợi dây ngũ dục lục trần, bằng cái sợi dây vợ đẹp con ngoan, bằng cái sợi dây là gì, chồng giàu của cái, làm cho nó gì, lặn hụp chìm sâu trong cái gì, cái biển ái dục ấy, cái biển ái sông mê ấy, thì chúng ta gần như chắc chắn sau khi xả bỏ báo thân này, Diêm La ngục tốt cho gì ạ? Cho Hắc Bạch Quỷ Vương đến tận gì? Đến tận bên đầu giường chúng ta để sành sạch lôi đi đó. Không phải đơn giản đâu. Nếu chúng ta được thân người là cũng do kiếp trước tu hành duyên lành mà có, tạo vô lượng công đức phúc báo gì, duyên lành đời trước đời nay mới được thân người. Nhưng nay gì, đáng lẽ ra thì chúng ta gì, trở thành gì ạ? Là thân mẫu của gì, của thần tăng, thân mẫu của thánh tăng, hay là thân mẫu của gì, của hiền tăng, hay là thân mẫu của gì ạ, của chư tăng, hay là gì, hay là phụ mẫu của chư tăng. Nếu chúng ta có những đứa con ngoan hiền hiếu thảo mộ đạo, phát nguyện xuất gia trên cầu chân lý dưới độ chúng sinh mà nó tu được á, thì có ít nhất chúng ta cũng là gì, là cha là mẹ, là phụ mẫu của gì ạ, của hiền tăng. Nếu mà nó tu hành đắc đạo nữa thì chứ gì? Nó tu hành đắc đạo thì chúng ta gì, làm cha làm mẹ của gì, làm thân mẫu là gì, phụ mẫu của gì, của thánh tăng. Nếu là mà nó gì mà chứng quả thành Bồ Tát đạo nữa thì chúng ta gì, là thân phụ thân mẫu của gì, của Bồ Tát A Bồ Tát B Bồ Tát C ấy. Con mà là Bồ Tát, con mà là Phật thì bố mẹ đâu có thể nào mà không được tiếng thơm, đâu mà có thể không được gì, không được độ thoát. Cho nên nhân duyên phúc báo mà chúng ta không biết giữ gìn, không biết gì, không biết nâng niu, không biết bảo trì bảo trợ thì nó cũng trở thành gì ạ, trở thành vô nghĩa mà thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì, nếu chúng ta biết nhớ cái khổ về sinh già bệnh chết, cái khổ ở cuộc sống này á, để cầu thoát ly á, thì chúng ta thấy tất cả vạn sự vạn vật ở trên thế gian này, vợ chồng con cái, anh em quyến thuộc, bạn bè vân vân, tất cả đều là nhân duyên thoảng qua, giống như gì ạ, giống như những đám mây chợt có, chợt không. Giống như những giọt mưa đang gì tí tách rơi ở ngoài trời kia, cũng chợt có, chợt không mà thôi. Nhân duyên hội đủ, hơi ẩm bốc lên, hơi nóng gì trên phả xuống, hơi ẩm dưới bên, lên trên lưng chừng một vài trăm mét hơn một vài cây số, nóng lạnh ngập nhau, mây tụ thành gì, thành khí, khí biến thành gì, thành gì, chất lỏng tụ thành, thành nước, nước gì nặng rơi gì, lại rơi trở lại xuống mặt đất, xuống nhân gian của chúng ta, cho nên mới tạo thành những cơn gì, cơn mưa, rồi á, mưa gì, mưa được một chút, gió thoảng mây tan, nước kia liền hết, mặt trời lộ ra, từ chỗ gì, từ chỗ dâm mát, lại trở thành gì ạ, nắng nóng oi bức. Nắng nóng oi bức có thì hiện mái được trên bầu trời nó không chung không? Không, mưa cũng không thì hiện mái ở trên bầu trời không chung được. Cho nên á, duyên đến, duyên đi, tất cả đều đi, đều không hẹn trước được. Nay là mẹ con, nay là vợ chồng, anh em quyến thuộc, mai có thể lại là gì? Kẻ thù. Kiếp này là gì? Là ân nhân. Kiếp sau có thể là gì ạ? Là cừu oán. Cho nên chúng ta bây giờ được thân người, người xuất gia thì đã được làm tăng làm ni ngồi đây, người tại gia thì cũng đã được làm thiện nam tín nữ cư sĩ Phật tử ngồi đây, cùng nhau sum vầy để gì ạ? Để phát khởi tín tâm niệm Phật, hành đạo tu hành, mong cho A Di Đà Phật thương xót, tiêu trừ nghiệp chướng, phóng đại quang minh, tiêu trừ nghiệp chướng cho gì? Cho chúng ta, phá mê khai ngộ cho chúng ta, giúp cho tâm nguyện vãng sinh của cho chúng ta không bị thoái chuyển. Rồi một ngày nào đó lâm mệnh trung thời, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh và gì? Rủ cánh tay vàng tiếp dẫn gì? Tiếp dẫn chúng con trong một khoảng sát na đi theo gì? Đi theo sau Phật về thẳng Tây Phương, thân gá thái sen. Nương đó là gì? Là coi như cha mẹ ở thế gian thì bảo thai của mẹ là gì? Nương gá vào đó. Tây Phương Cực Lạc thì gì? Nương vào hoa sen, coi là gì? Là như là bảo thai của người mẹ vậy. Cho nên thân gá thai sen, tuy ở trong đó nhưng mà tự do tự tại, an lạc vô biên, hạnh phúc vô cùng, lâu đài điện các cái gì cũng có, ao vàng rộng lớn, cát báu gì đỡ gì, đỡ chân, bước đi ở trên gì, trên đất, đất thì toàn bằng vàng gì, vàng ròng, lưu ly bảy báu, cây báu hàng hàng thẳng lối, gió lay khẽ khẽ, hoa quả cành lá xào xạc đụng nhau phát ra tiếng gì ạ? Phát ra tiếng gì? Phát ra những tiếng âm thanh vi diệu, khiến cho chúng ta hoan hỉ vui mừng, một lòng một dạ, nhất tâm gì, niệm gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm Tam Bảo đó các quý vị. Ở trong thai sen, thân đã gì? Thân đã quang minh, thân đã gì? Thân đã gì? Bằng chất gì ạ? Kim cang na la diên bền chắc. Tuy là thân kim cang na la diên nhưng mà gì? Mềm mại nhu nhuyễn, quang minh tỏa chiếu, công đức thì vòi vọi, ai nhìn thấy cũng gì? Cũng ưa, ai nhìn thấy gì? Cũng mến, ai nhìn thấy cũng kính, ai nhìn thấy cũng yêu, ai nhìn thấy cũng gì? Cũng gì? Cũng trọng. Nên á, mới nói là gì? Tuy ở trong bào thai, tức là thai sen đó, mà đã tự do tự tại, siêu vượt cả gì ạ? Cả tự tại thiên vương ở trên cõi gì? Ở trên cõi trời vậy. Cho nên á, chúng ta đã hiểu được cái sinh tử thế gian là khổ, cảnh thánh Tây Phương là vui rồi thì phải phát gì? Phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là phát cái tâm gì? Ở trong gì? Trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu, đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài dẫn lời của ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, một trong 13 vị tổ của gì? Của Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa, dẫn là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Trong cái quyển gì? Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn á, thì tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư dạy là gì? Phát Bồ Đề Tâm là gì? Có mấy cái tâm như đại khái như thế này. Đó, phát Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm cũng có cái tâm gì chân thật và cái tâm gì? Cái tâm không chân thật. Như là gì? Là đại, à, là tà, là chính, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên, là viên. Phát Bồ Đề Tâm á, cũng có gì? Không khéo á, thì lạc vào cái gì? Vào tà. Ấy, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta niệm Phật, chúng ta xuất gia, chúng ta gì tại gia tu hành, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền là đúng hết đâu. Không phải. Xuất gia hay tại gia, trì chú hay tụng kinh, niệm Phật hay ngồi thiền, chưa chắc đã là phải đúng hết các quý vị. Cho nên á, phát tâm xuất gia cổ đạo mà không gặp được thầy hiền bạn tốt dẫn dắt cho chúng ta, định hướng cho chúng ta, thì chúng ta gì ạ? Dễ gặp vào gì ạ? Vào tà sư mê hoặc lòng người lắm. Gặp cái ông thầy tà ngay từ đầu khi mới vào gì cửa Phật xuất gia thì lớn lên sau này gần như chắc chắn chúng ta cũng trở thành gì ạ? Trở thành một ông thầy tà, kế tục sự nghiệp của ông gì? Ông thầy tà của mình. Mình là gì? Là đứa trò tà, kế tục cái gì ạ? Cái sự nghiệp của thầy tổ của mình là tà, thì mình cũng là tà nốt. Thầy mình á, xuất gia rượu chè cờ bạc, làm vô số những điều ác. Mình gần gũi những kẻ ấy, tôi nói là kẻ ấy đi, lâu ngày chày tháng mình cũng trở thành kẻ ác lúc nào không biết. Vì sao lại như thế? Sơ tâm xuất gia nó như tờ giấy trắng á các quý vị. Sơ tâm học đạo như các Phật tử chúng ta cũng như thế, như tờ giấy trắng ấy, vẽ lên cái gì, vẽ cái gì vào đó thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ hiện hình nguyên ở trong cái tờ giấy thôi. Cho nên á, thầy tà bạn xấu sẽ hun đúc thành cái tập khí xấu cho gì? Cho chúng ta. Còn thầy hiền bạn tốt sẽ huân thành cái gì? Cái chí khí xuất trần cho gì? Cho chúng ta. Cho nên đã quan trọng lắm. Vì vậy mà tà phát tâm, tức là phát tâm xuất gia hay là phát tâm tu Phật đó, nhưng mà không gặp được thầy hiền bạn tốt á, gặp cái thầy tà bạn ác á, chúng ta phát tâm học đạo như thế gọi là tà phát tâm. Chúng ta thân cận với gì? Với cái ông thầy xấu, với cái người bạn xấu, và cung cấp gì? Cúng dường phụng dưỡng cho ông thầy xấu, cho người bạn xấu để làm các việc xấu, thì chúng ta gì? Phát tâm như thế gọi là tà phát tâm. Cúng dường như thế, công đức như thế, không chỉ không có công đức mà lại còn gì ạ? Còn tạo lên gì? Nghiệp xấu, tội lỗi vô lượng vô biên nữa. Cho nên á, như vậy gọi là gì? Phát tâm như thế gọi là tà phát tâm. Sau tà phát tâm là gì? Là chính phát tâm. Tà chính, chính phát tâm là gì? Tức là phát tâm xuất gia hay phát tâm cầu đạo một cách gì? Chân chính. Chân chính phát tâm trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, ngày ngày đêm đêm, canh canh giờ giờ, lúc nào cũng nghĩ tới gì? Nghĩ tới gì? Cái việc cầu đạo của mình, lo cái việc sinh tử một đời chẳng làm xong, cho nên ăn không ngon, ngủ không yên. Đó gọi là gì? Gọi là chân chính phát tâm. Luôn nhớ đến hành nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, để mà gì? Mà tu học, để mà phấn đấu, để mà rèn luyện, để mà tôi giũa, để mà lễ Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, làm các việc thiện. Đó gọi là gì? chân chính phát tâm. Tà chính đại tiếu. Đại là gì? Tức là phát tâm gì? Hành Bồ Tát đạo. Trước thì lợi gì ạ? Lợi người, sau mới gì? Mới lợi mình. Đó là phát tâm gì? Phát tâm đại. Đại tức là to lớn. Chỉ cho gì? Hành nguyện độ sinh của các vị Bồ Tát. Hành hành lục độ đó gì? Bố thí trì giới nhất nhục tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật. Đem lại lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật. Như Bồ Tát Địa Tạng ấy. Đó. Hay là như 48 đại nguyện của gì? Của ai? Của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi hành Bồ Tát Đạo á. Tức là tiền thân của Đức Phật A-di-đà của chúng ta á. Đó. Cho nên đó gọi là đại phát tâm gì? To lớn. Phát cái đại Bồ Đề tâm to lớn. Trước độ chúng sinh, sau mới gì? Sau mới độ mình. À, mình có thể tổn mình. Thậm chí là gì? Tán thân mất mạng để cứu độ chúng sinh, mình cũng gì? Cũng sẵn sàng. À, giống như hôm trước, cách đây mấy hôm, khoảng độ tầm hơn tuần, hai tuần gì đó, có một cái chú Phật tử, cũng rất thân thiết, chú gọi điện cho thầy, chú bảo bạch thầy, con có một đứa cháu bị tai nạn giao thông, đang nằm ở cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Nhưng các bác sĩ để hết lòng cứu chữa rồi nhưng không qua khỏi, vì cháu bị chết mất não rồi, cho nên bây giờ thì chỉ còn thở oxy nữa thôi. Nhưng bây giờ gia đình nhà con á, được các bác sĩ thì khuyên là gì, nếu mà để cháu nó chết như thế, vì nó cháu nó con người rất mạnh khỏe, rất đẹp trai, rất mạnh khỏe, mà bây giờ mà để gì, để cháu nó gì rút hơi thở, rút oxy ra cái là gì, cháu nó gì nó đi ngay, mà cái gì, cái thân xác ấy đem thiêu hay đem chôn á thì chẳng giải quyết được cái gì lợi ích cho gì cho cộng đồng, cho xã hội cả. Gia đình họ mới khuyên là bây giờ cái phần tạng ấy ở trong gì cơ thể của cháu ấy, như là mắt, như là thận này, như là gì ạ, là tim này, như là gan này, cái gì á, nói chung là họ lấy được nhiều thứ lắm để gì, để ghép tạng để cho những bệnh nhân cần được cứu chữa gấp, không có thì gì, họ cũng sẽ chết. Gia đình họ lăn tăn về tâm linh, vì quê ở dưới Hải Dương á, và cũng là một vùng quê thôi, cho nên là vùng quê đó chưa bao giờ họ chưa có họ chết á, còn chưa đi thiêu chứ đừng nói là gì ạ, chứ đừng nói là bây giờ là hiến tạng. Cái quan điểm ở quê bảo chết là phải gì, phải toàn thây. Nay cháu nó không may bị tai nạn giao thông rồi, như vậy mà lại còn gì ạ, còn đem hiến tạng đi nữa gì, là một xác gì ạ, là một thây ma, không mắt, không tim, không gan, không phổi, không thận, không lá lách. Cho nên á, sợ rằng dân tình, họ gì ạ, họ hàng, dân tình và họ hàng nội ngoại là gì, bạn bè họ không hiểu. Cho nên á, lăn tăn về cái đó, rồi lăn tăn về cả tâm linh nữa. Rồi á, không cháu nó là xuống dưới kia mà không may nó như thế thì nó không tim, không gan, không mắt, không phổi, không thận như thế thì làm ma không gì ạ, không lục phủ ngũ tạng như thế thì nó có làm sao không? Cho nên gọi điện hỏi thầy. Gọi thầy rằng gia đình thì bây giờ đang phân vân, không biết có nên hiến tạng không? Tôi bảo rằng á, nếu mà hội đủ nhân duyên làm được cái việc ấy thì không có gì ạ, thì không có phí gì. Có phí một gì, một kiếp người cháu nó sinh ra, nhưng không may xấu số xấu phận phải gì ạ, phải đi sớm như thế. Vì á, cho đi là gì? Cho đi là còn mãi. Thì tôi hỏi rằng nếu mà cho đi như vậy thì cứu được mấy người? Chú bảo là ít nhất phải cứu được 3-4 người. Thì tôi bảo thế thì nên làm. Thế thì gia đình mới lại gọi hỏi rằng á, lăn tăn, hỏi tôi rằng á, vậy cái vấn đề tâm linh thì nhờ thầy làm lễ để cầu siêu cho cháu. Thì tất cả mọi sự mọi việc về tâm linh là nhờ thầy hết. Tôi động viên gia đình một câu như thế này, tôi bảo rằng á, cháu nó mà cứu được ít nhất 3-4 người như vậy thì không cần phải thầy làm lễ nữa, thì cháu nó cũng được siêu, cho nên không phải lo. Vì trong giới luật của nhà Phật, kinh điển của Đức Phật đã dạy gì, gieo nhân lành thì ắt sẽ được quả gì ạ? Quả thiện. Cho nên hãy yên tâm, không cần phải làm lễ nữa, cháu nó vẫn cái gì, vẫn được siêu sinh. Nhưng mà thôi, cứ nhắn tin gửi gì ở tên tuổi địa chỉ các thứ, ngày tháng năm sinh ra đây, đang điều trị bệnh viện nào, rồi á phát tâm làm như thế, thầy sẽ gì, các sư sẽ hồi hướng cầu siêu cho cháu nó. Sau khi nghe thấy lời nói của thầy như vậy, gia đình hoàn toàn yên tâm và đã quyết định gì, ông bố đã quyết định ký vào cái giấy là hiến tạng của con để cứu gì, không chỉ cứu cho 3 người mà cứu được gì ạ, 7 mạng người. Trong đó có một ông tiến sĩ, là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở gì, thành phố Hà Nội chúng ta. Mà chúng ta biết một ông tiến sĩ học ở bên gì ạ, ở bên Pháp về, rất là giỏi, nhưng bị suy thận giai đoạn cuối. Nếu không có thần á thì ông tiến sĩ ấy, ông bác sĩ trưởng khoa một cái khoa gì, cái khoa về không biết về cái khoa gì, tôi không hỏi rõ cái đấy, nhưng mà trưởng khoa mà rất giỏi, học ở bên Pháp về. Mà tiến sĩ ở bên Pháp về thì chúng ta biết là không phải là tiến sĩ thường, không phải tiến sĩ giấy đâu, tiến sĩ thật đấy, tiến sĩ cứu người đấy. Mà cho nên là chúng ta biết rồi, nếu cứu được mà ông tiến sĩ ấy có sức khỏe trở lại, và ông tiến sĩ lại cứu được gì, lại cứu được rất nhiều người qua bàn tay của tử thần nữa. Cho nên tôi mới nói gì, không cần phải thầy làm lễ, cháu nói gì cũng tự có đủ công đức để được đi gì, đi siêu thoát về cảnh giới lành rồi, cứ yên tâm. Đã còn muốn về với Phật á, thì còn phải nhiều nhân duyên yếu tố. Thôi cứ ghi, các thầy cũng thế gì, sẽ trợ duyên hồi hướng cho gia đình yên tâm làm cái lễ ấy, cái lễ hiến tạng ấy. Và ngay ngày hôm sau, chú ấy báo cho tôi rằng mừng quá thầy ạ, đã cứu được 7 người. 7 người được cứu. Đó. 7 người được cứu, đặc biệt là cái ông tiến sĩ trưởng khoa của một cái bệnh viện lớn ở thành phố Hà Nội đó. Đó. Được cấy thận, được ghép thận của cháu ấy và gì? Và cho cái trong cơ thể của cháu á, trong cơ thể của những người ấy, 7 người ấy bây giờ thì có một phần gì cơ thể của gì? Của cháu ấy rồi. Cho nên chúng ta thấy sống ở trên đời, đấy đấy là chính là gì? Hành Bồ Tát đạo đó. Không chỉ đứa con đấy là Bồ Tát, mà tôi nói gì, cái ông bố, cái bà mẹ mà gì thò tay vào để ký gì, ký hiến tạng thì đứa con của mình cho gì để cứu người đó, cũng là gì? Bồ Tát đấy. Bồ Tát ở đâu? Là giác hữu tình. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát không phải ngồi ở trên gì? Ở trên gì? Ở trên tòa, làm tượng đồng, tượng gỗ, tượng đất, tượng vàng, tượng ngọc kia. Mà Bồ Tát là ở trong mỗi trái tim của con người chúng ta này. Biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cảm thông và biết gì? Biết cứu độ những người cần cứu độ. Một cái lúc nhất định nào đó mà chúng ta gì? Chúng ta ra tay cứu độ được, thì đó chính là Bồ Tát đấy. Cho nên sau khi cháu nó làm cái việc đó xong, gia đình làm việc đó xong á, báo chí ở khắp gì, khắp cả nước gì tán dương công đức của gia đình làm cái việc thiện cứu người, việc nhân đạo ấy. Rồi mọi người còn nhắn cả cái bài báo đó đến cho tôi xem, bảo thầy đọc đi, có cả tên thầy ở trong này này. Anh ta bảo tên thầy thì chẳng giải quyết cái gì cả, quan trọng nhất là gì, người ta. Còn thầy chỉ có một lời nói thôi. Nhưng có người mới nói rằng nếu không có một lời nói của thầy, chắc gì người ta đã dám làm. Vì cái việc tâm linh người ta không giải tỏa được. Người ta biết là làm cái việc đó là cứu người, nhưng tâm linh không giải tỏa được, người ta gì vẫn không dám đâu. Cũng có thể. Thì thôi, qua đây thì toàn thể đạo tràng chúng ta trong khóa tu 7 ngày này cũng nhất tâm để cầu nguyện cho gì, cho hương linh của em đó, sớm được gì siêu thoát về với gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Đó cho nên á, phát Bồ Đề tâm, đại là gì, là to lớn, tiểu là gì, là phát tâm lợi mình trước, mà chỉ lo chăm chăm lợi mình thôi, làm cái gì cũng nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến người khác. Đó là phát tâm gì, tiểu, tức là nhỏ. Tà chính đại tiểu thiên viên. Thiên là gì? Thiên tức là cái tâm gì, nó lệch về một bên, gọi là thiên. cái tâm đấy là gì? Là không tốt. Nhìn cái gì cũng nhìn một phía. Ví dụ như thầy chỉ đi nhìn lỗi của người đó, phát tâm học đạo nhé, chỉ đi soi mói lỗi của người đó. Và chỉ như thế này, cái gì muốn mình tốt, còn người thì xấu đó. À, đó gọi là phát tâm cầu đạo, học đạo như thế. Càng tu thì càng sai lầm, càng tu thì càng đi vào chệch vào một bên. Mà chúng ta biết cái gì chệch vào một bên như một cái gính nhé. Cái gính, cái quang gính nhé, chúng ta một bên nặng bên nhẹ gính được không? Có đi được không? Không đi được. À, đại tiểu thiên viên. À, tà chính chân ngụy. Có cả chân ngụy nữa chứ. Chân là chân chính, là tốt đẹp. Ngụy là gì? Ngụy ở đây là gì? Giả dối. Mình gọi là ngụy quân tử đó, là giả dối. Là gian xáo, là không gì? Không thật. Ngoài thì hiện gì? Hình tướng của tăng, hay là hình tướng của ni, hay là hình tướng của Phật tử. Nhưng trong thì là hành gì? Tà gì? Hành tà đạo. Đó gọi là ngụy phát tâm. Đó, tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên. Viên tức là gì? Là tròn đầy, viên mãn, là tốt đẹp, là đầy đủ, là toàn tịnh, toàn thiện, chân thiện mỹ, phát tâm, cái tâm tốt đẹp nhất, phát tâm cầu đạo gì? Vô thượng chính đẳng chính giác, tốt đẹp nhất. Cho nên á, người học Phật chúng ta gì? Hãy nhớ đến sinh tử luân hồi khổ đau, nhớ đến chúng sinh á, còn đang chờ đợi chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát để cứu độ họ, mà gì mà tinh tiến tu hành. Đó gọi là nhớ khổ sinh tử mà phát Bồ Đề tâm.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.